Chương 206, Đường Diễn, trở mặt so lật sách nhanh. Chương 206, Đường Diễn, trở mặt so lật sách nhanh. Trần Địch cái kia thân bị Trương Tâm Trai kéo thành miếng vải cầm y liễu, giờ phút này thành hoàn mỹ nhất bán thảm chiến bảo. Vậy hạ a, Thái Tôn đây là muốn đào lao thần tâm can phổi a. Trần Địch khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi dán một mặt, tiếng nói khàn khàn bên trong mang theo 3 phần ủy khuất 7 phần tuyệt vọng, cái kia mấy ngàn mẫu đất cằn, là Trần gia mười mấy đời người, từ trong hàm răng từng cái tiền đồng tiết kiệm đi ra. Đó là tế tự tổ tông tiền hương hỏa, là Trần gia căn a. Nếu là đem căn cơ này cho gây mất, lao thần sau khi chết, có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông. Đúng vậy a bệ hạ. Bên cạnh Thẩm Vinh vậy đi theo gào khan, một thân thịt mỡ theo tiếng khóc như gợn sóng run rẩy, thảo dân chính là cái làm tiểu bản mua bán, không, có cửa hàng cùng tác phường, đó chính là bị rút lông gà, cái này mùa đông khắc nghiệt chỉ có chết cóng chết đói phần a. Trong lúc nhất thời, trong đại điện tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc rung trời. Bọn này ngày bình thường dậm chân một cái giang nam đều muốn run ba run các đại lao, giờ phút này từng cái so cầu vượt dưới đáy đoạt tiêu màn đầu tên ăn mày còn thảm. Bọn hắn quá hiểu Chu Nguyên Chương. Vị này áo vải hoàng đế mặc dù giết người như ngóe, lột ra thực thảo không nháy mắt, nhưng trong lòng hay là cái kia Phượng Dương lão nông. Hắn nhất không nghe được tổ tông hương hỏa tuyệt hậu loại này từ nhi. Bọn hắn đang đánh cược. Cực Chu Nguyên Chương điểm này còn sót lại nhân quân bao quần áo, cơ hoàng quyền còn muốn điểm mặt mũi, tướng ăn không có khả năng quá khó nhịn. Chỉ cần lao Chu lòng mềm nhũn, cái này đổi thành sự tình, liền có thể hoàng. Trên long ỷ Chu Nguyên Chương mí mắt cụ xuống, giống như là ngủ thiết đi. Chỉ có cây kia che kín vết chai ngón tay, tại trên lan can trên đầu rồng nhẹ nhàng đánh. Chu Hùng Anh đứng ở một bên, khóe môi nết lên xem trò vui cười. Khóc lớp chừng có thời gian một chén trà công phu, cuống họng đều nhanh bốc khói. Trần Địch thấy phía trên không có động tĩnh, tiếng khóc hơi thu liễm một chút, vụ trộm nâng lên đôi mắt giàn mua vần đủ, muốn quan sát một chút long nhan. Vừa xem xét này, trái tim của hắn đông nhiên run rẩy một chút. Chu Nguyên Chương chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, chính ngẹo đầu theo dõi hắn. Khóc xong, lao Chu thanh âm khàn khàn. Trong đại điện tiếng khóc im bặt mà dừng. Ta vốn còn nghĩ đại tôn tử chủ ý này có chút tổn hại. Chu Nguyên Chương chậm rãi đứng lên. Để cho các ngươi cầm ra sản đổi kia cái gì thiên trúc thần bị ta cảm thấy là thua lỗ các ngươi. Dù sao ly biệt quê hương ai cũng không dễ dàng. Trần Địch trong lòng cùng hỉ, thành. Bệ hạ quả nhiên vẫn là nhớ tình cũ. Hắn đang muốn thuận cán trèo lên trên, tại chủ Long Ân. Nhưng là, ta nhìn các ngươi nghị lực này, là không muốn đổi a. Lao Chu nết miệng cười một tiếng, nụ cười kia so Diêm Vương ra còn làm người ta sợ hãi, nếu không muốn đổi, vậy liền không đổi, dưa hái xanh không ngọt thôi. Không đợi Trần Địch khẩu khí kia tung đến cùng, Chu Nguyên Chương lời kế tiếp, kém chút đem hắn hủ chết. Nhị hổ. Thần tại. Đại điện chỗ bóng tối, cầm y liền vệ chỉ huy sứ nhị hổ giống như quỷ mị hiện hiện. Dẫn người đi giang nam, xét nhà. Chu Nguyên Chương ngữ khí bình thản, nếu Trần đại nhân bọn hắn không nỡ cái này sản nghiệp tổ tiên, vậy liền giúp bọn hắn thể diện một chút, điều tra thêm bọn hắn thuế. Ta nhớ kỹ đại minh luật, tận nấp điền sản ruộng đất người, chạm. Khi nam phách nữ người, chạm. Cấu kết quan phủ người, lột ra thực thảo. Lao Chu đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, Trần Địch, nhà ngươi cái kia mấy ngàn mẫu đất. A, ta nhớ không lầm, năm đó Trương Sĩ thành binh bại, cái kia một mảnh thế nhưng là quân điền. Làm sao mấy chục năm thoáng qua một cái, liền thành ngươi sản nghiệp tổ tiên? Người tổ tông họ Trương a. Trần Địch trên khuôn mặt giọt mồ hôi giống đậu nành một dạng hướng xuống lăn, liền giải thích lời nói đều kẹt tại trong cổ họng. Còn có tên mập mạp kia. Chu Nguyên Chương ngón tay một chút Thẩm Vinh, người cái kia 30000 mẫu tăng điển, treo ở 10 cái người chết danh nghĩa tránh thuế, thật coi cẩm ý liễu vệ là ăn cơm khô. Muốn hay không ta để nhị hổ đem mấy cái kia người chết từ trong mộ đào đi ra, cùng ngươi tâm sự. Toàn dò xét. Chu Nguyên Chương chán ghét phất phất tay, nếu không muốn buôn bán, vậy liền làm người chết. Ta trực tiếp đoạn, so đổi đồ vật tiết kiệm nhiều việc. Đại tôn tử nói đúng, cùng người chết giảng đạo lý, thống khoái nhất, còn không chi phí nước bọn. Nhị hổ mặt không thay đổi ứng một tiếng, quay người liền muốn đi ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả khóc thảm, tất cả đạo đức bắt góc, tất cả tổ tông quý củ, tại Trần Chuỗi đồ đao trước mặt, yếu ớt giống dương ướt đấm giấy nhác. Bọn này thân sĩ rốt cục hoảng sợ nhớ tới. Phía trên ngồi vị này, không phải Tống Triều cái kia cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ mềm yếu hoàng đế, hắn là Chu Nguyên Chương, là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới, giết người không chớp mắt Hồng Vũ đại đế. Hắn nói đoạn, đó là thật hội liền gạch đều cho ngươi nào đi a. Đừng. Bệ hạ bất giận. Bệ hạ trầm đã a. Trần Địch cơ hồ là lộn nhào hướng trước rời mấy bước, động tác kia nhanh nhẹn đến căn bản không giống cái 60 lão nhân. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Tấm kia mới vừa rồi còn tràn ngập bi phẫn mặt, giờ phút này vậy mà trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nước mắt, làm, nước mũi, tay áo một vòng không có. Cô này chết cha mẹ thảm trạng, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Địch sửa sang một chút rách dưới y quan, thẳng sống lưng, hai tay đi một cái tiêu chuẩn quan lễ. Bệ hạ, chúng ta hay là nói chuyện sinh ý đi. Phốc phốc. Chu Hùng Anh thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. Đừng. Đùng, đùng. Chu Hùng Anh phòng lên trưởng, mặt mũi tràn đầy trêu tức, "Trần lão, liền ngài cái này trở mặt tuyệt chiêu, không đi cầu vượt mãi nghệ thật sự là đại minh tổn thất." Cô cũng đã sớm nói, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liều trai a. Trần Địch trên mặt không có chút nào xấu hổ, ngược lại lộ ra một loại cực kỳ thiết thực khôn khéo, đó là thương nhân tại đối mặt không thể đối kháng lúc, cấp tốc cắt lỗ bản năng. Điện hạ bị chê cười, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Vừa rồi đó là giao giá trên trời đi ngang qua sân khấu, là bản năng cầu sinh. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy sát khí tùy thời chuẩn bị xuống lệnh động thủ Chu Nguyên Chương, hiện tại đến trả tiền ngay tại chỗ thời điểm. Bên cạnh Thẩm Vinh vậy lập tức đình chỉ run rẩy, cặp kia mắt đậu xanh trong vậy không khóc, lóe ra hạt bản tính giống như quang mang. Nếu tầng kia tấm màn che bị Chu Nguyên Chương thô bạo giật xuống tới, nếu giá đao tại trên cổ vậy liền không cần thiết giả bộ. Bảo mệnh quan trọng, mà lại, nếu là thật sự có thể đổi lấy thiên trúc đặc quyền, đổi thành có thể. Trần Địch trầm tiếng nói, trong thanh âm lộ ra sự quyết tâm, nhưng là điện hạ, ngài phần khế ước kia bên trên bằng giá quá thấp, ta không phục. A, Chu Hùng Anh nhíu mày, cô cầm toàn bộ thiên trúc bà la môn đặc quyền, đổi lấy các ngươi tại Đại Minh bình bình lọ lọ, còn thấp. Điện hạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trần Địch hít sâu một hơi, sờ tay vào ngực, cầm ý liễu vệ tay đè tại trên chuôi đao, nhưng Trần Địch móc ra không phải truy thủ, mà là một bản lớn chừng bàn tay, phát hoàng giận, cả lông đóng chỉ sổ. Sổ này xem xét chính là thiếp thân cất giấu mang theo nhiệt độ cơ thể. Triều đình hộ bộ hoàng sách bên trên, nhớ kỹ ta Trần gia có ruộng tốt 4.300 mẫu, tang điền 1.200 mẫu, cửa hàng 36 ở giữa. Trần Địch lật ra sổ, ngữ khí bình thản, đó là cho triều đình nhìn cũng là cho bệ hạ nộp thuế dùng là mặt mũi. Chu Nguyên Chương nheo mắt lại, hắn dự cảm đến, chính mình muốn nhìn thấy một chút đồ vật ghê gớm. Nhưng bản này là lớp vải lót, là cho tử tôn lưu đường lui. Chương 207, lão Chu 40m đại đao đã kìm nén không được. Chương 207, lão Chu 40m đại đao đã kìm nén không được. Chu Hùng Anh không lúc đích, cái cằm khẽ nhếch, sông Nhị Hổ đưa cái ánh mắt. Nhị Hổ tấm kia quanh năm không có biểu lộ mặt giờ phút này căng đến thật chặt, đi qua một thành tiếp nhận sổ. Hắn lật ra tờ thứ nhất, chỉ nhìn một chút, Nhị Hổ ra mặt cùng con mắt một mực tại nhảy lên, cặp kia nắm quen tu xuân đao, chém người sọ não đều không mang theo run tay, giờ phút này nắm đuốt cái này giấy thật mỏng trang, lại có chút bắt không được. Hắn không dám niệm. Nhị Hổ khó xử nhìn về phía Chu Nguyên Chương. Niệm. Lão Chu thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, ta cũng phải nghe một chút, cái này lớp vải lót bên trong, đến cùng giấu bao nhiêu bọ chét. Nhị Hổ thâm thanh âm mang theo trước này chưa có khẩn trương, Tô Châu phủ trưởng Châu huyện, Trần gia tổ chạy xung quanh, thượng điện. 48,000 mẫu. Đùng. Một tiếng vang dọn. Chu Nguyên Chương trong tay chén trà hung hăng nện ở gạch vàng bên trên, mảnh sứ vỡ phiến vang khắp nơi. 4,300 mẫu đối 48,000 mẫu. Gấp 10 lần. Dòng ra gấp 10 lần. Nhưng cái này vẹn vẹn cái món ăn khai vị. Nếu giấy cửa sổ đều xuyên phá quỳ trên mặt đất Trần Địch ngược lại không run. Vậy hạ, không cần làm phiền cẩm y liễu vệ đại nhân, lão thần chính mình báo. Trần Địch thanh âm vang dội, tại đại điện trên không quen quần, Trường Châu huyện điểm này địa chỉ là cái số lẻ. Lão thần tại Tùng Giang phủ còn có ẩn điện 60,000 mẫu, đó là treo ở ba cái tuyệt hộ thôn danh nghĩa, tại Gia Hưng còn có 20,000 mẫu ruộng dâu, đó là vì tránh đi trọng nông để ép buôn bán quốc sách, toàn ghi tạc một tòa hoang phế đạo quán danh nghĩa. Ngoài ra, lão thần trong nhà cất giấu máy dệt 800 tấm, xưởng nhuộm 12 tòa. Về phần người Trần Địch ngẩng đầu, nhìn thẳng vị kia sắc bạo tẩu hồng võ đại đế, trừ quan sách bên trên gia đình 50 người, lao thần từng cái điển trang bên trên, còn có phụ thuộc tá điển, dệ công, nhiễm công, người treo thuyền, hộ viện, tổng cộng 13,600,24 miệng. Những người này không nạp công lương, không phục lao dịch, không biết đại minh luật pháp, chỉ nhận ta Trần gia gia pháp. Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục tròng, hiện đầy tơ máu đỏ tươi. Hắn muốn giết người, hắn đại đao đã kìm nén không được. Hắn giết cả đời tham quan, giết đến đầu người của quận, coi là cái này đại minh đã sớm là giang sơn như thùng sắt. Nhưng bây giờ, cái này quỳ trên mặt đất lao già chính miệng nói cho hắn biết, vẹn vẹn một cái Trần gia, ngay tại dưới mí mắt hắn, ẩn giấu một cái quốc trung trị quốc. 13,000 người Chu Nguyên Chương giận quá mà cười, tốt, rất tốt. Ta đại minh luật, trong mắt ngươi chính là dương chùi đi giấy. Vậy hạ, bên cạnh Thẩm Vinh gặp Trần Địch đem nội tình đều sốc, lập tức gấp. Thế này sao lại là tại nhân tội? Đây rõ ràng là tại đấu đầu. Đây chính là đi thiên trúc khi bà la môn nhập đội. Ai ra tiền vốn nhiều, ai tương lai tại đại lục mới quyền lên tiếng liền trọng. Lúc này nếu là lại che giấu, đó chính là cùng con cháu của mình hậu đại làm có dễ. Cái kia vừa rồi tại ngõ môn bên ngoài bị Phạm Tổ Vũ đuổi đến bò đầy đất mà mạng, giờ phút này thể hiện ra làm cho người liễu lươi phách lực. Thảo dân không có Trần đại nhân nhiều như vậy loại đồ bất kia, hồi vốn quá chậm. Thẩm Vinh từ trong ngực móc ra một bản so Trần Địch quyển kia còn dày hơn sổ sách, hét lớn, thảo dân chỉ có thuyền cùng tác phượng. Thuyền biển, 400 liệu 120 chiếc, 2000 liệu che dương thuyền 8 chiếc. Bình thường đều giấu ở Thái Hồ trong bụi cỏ lau, hoặc là treo vận lương thuyền cờ hiệu đi thủy vận. Dệt công. Thảo dân dưới tay dệt công, ngày đêm luân phiên, người nghỉ cơ không ngừng, tổng cộng có 7 bà người. Thẩm Vinh kêu đỏ mặt tiến hai, còn có muối lậu con buôn, quặng mỏ thợ mỏ, cộng lại. Nói ít vậy có 100,000 chi chúng. Còn có ta. Tiền trại cũng không cam chịu rớt lại phía sau, từ trong tay áo móc ra một chồng khế đất cơ, ta tại Giang Tây có 3 tòa mỏ đồng. Mặc dù là tư hái nhưng này ra đồng số lượng so công bộ quản còn cao hơn 3 thành. Ta có tiền trang. Giang Nam thất tỉnh hối phiếu, ta tiền ra chiếm 3 thành. Điên rồi. Toàn điên rồi. Bọn này ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, động một chút lại khóc than kêu hoan, nói triều đình cùng dân tranh lợi đám thân sĩ, giờ phút này giống như là đang làm một trận khoe của giải thi đấu. Từng cái nhìn thấy mà giật mình con số trên trời từ bọn hắn trong miệng đụng tới, đây quả thực là hướng Chu Nguyên Chương trái tim trong đâm đao. Theo bọn hắn tự bạo, một bức chân chính đại minh bản đồ, tại Chu Hùng Anh trước mặt chậm rãi triển khai. Đây không phải là Chu Nguyên Chương treo trên tường tường đồ, mà là một tấm do tư điển, tư binh, tư mỏ, hắc kim tạo thành, khổng lồ mà kinh khủng mạch máu lưới. Tấm lưới này gắt gao bám vào đại minh cơ thể bên trên, tham lam hút vào đế quốc chất dinh dưỡng, lớn mạnh lấy bọn này con chuột lớn. Bọn hắn mới là trên vùng đất này chân chính vua không ai. Chu Nguyên Chương tay gắt gao nắm lấy Long Ỷ Lan Can. Sát ý ở trong đại điện tràn ngập. Hắn muốn giết người, hắn muốn đem đám người này tất cả đều kéo ra ngoài, lột ra thực thảo, dù là đem Giang Nam giết đến thập thất cửu không cũng ở đây không tiếc. Ra ra, một cái thon dài tay nhẹ nhàng khoác lên Chu Nguyên Chương cái kia tay run rẩy trên lưng. Chu Hùng Anh đứng tại ngự trên bậc, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn nhìn xem phía dưới đám kia bởi vì tham lam cùng sợ hãi mà khuôn mặt vặn vẹo thân sĩ, ánh mắt lạnh nhạt. Ra ra, đừng nổi giận. Chu Hùng Anh thanh âm mang theo một cỗ kỳ dị trấn áp lực, giết bọn hắn, số tiền này, những này những người này, liền sẽ giống hạt cắt một dạng tàn mất. Đến lúc đó, thiên hạ đại loạn, được lợi hay là đám tiếp theo Trần Địch cùng Thẩm Vinh. Chu Nguyên Chương quay đầu, đỏ ngầu mắt nhìn mình chằm chằm đại tốt tử, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Liền nhìn xem bọn này con chuột lớn đem ta Đại Minh móc sạch. Móc sạch. Chu Hùng Anh thanh âm lộ ra cỗ lương bạc, không, ra ra. Trước kia là móc sạch, nhưng bây giờ hắn quay người nhìn xem Trần Địch bọn người, ngữ khí nghiêng ngẫm, Trần lão, Thẩm đừng ra, còn có chư vị. Cô thế hoàng gia gia tính bốc trướng. Chỉ bằng vừa rồi các ngươi báo ra tới những này vô liếng, nếu là theo Đại Minh luật, đủ đem các ngươi cựu tộc liên tục nhìn chơi bên trên 10 lần không chỉ. Trần Địch trên mặt phấn khởi cương một chút, nhưng liền hoán đổi thành hèn mọn, nhưng lại lộ ra tinh minh biểu lộ. Điện hạ, cái này sổ sách nếu là chỉ ở Đại Minh tính, lão thần sát thực chết không có gì đáng tiếc. Trần Địch chắp tay, ánh mắt sáng rực, nhưng điện hạ không phải mới vừa nói sao? Đổi thành, chúng ta muốn đi Thiên Trúc, đi làm cái kia bà La Môn. Những này vô liếng chính là chúng ta mua vé tàu tiền. Thông minh. Chu Hùng Anh vỗ tay phát ra tiếng, cô liền nữa thích cùng người thông minh nói chuyện. Nếu đại gia đem lớp vải lót đều lật ra tới, cái kia cô vậy không chơi hư. Hắn đi đến tấm kia to lớn Thiên Trúc địa đồ trước, mạnh tay trọng địa đánh tại địa đồ trung tâm. Các ngươi tại Đại Minh tất cả phi pháp sở đắc, thổ địa, tác phường, quan mỏ, toàn bộ xung công. Làm trao đổi Chu Hùng Anh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một tờ tham lam mặt. Thứ nhất, triều đình sắc phong các ngươi là Thiên Trúc khai thác hầu thế tập vong thế. Mặc dù tại Đại Minh không có thực quyền, nhưng ở Thiên Trúc, các ngươi chính là thổ hoàng đế. Các ngươi đánh xuống địa bàn, nội danh nghĩa bên trên thuộc về Đại Minh, muốn cắm Đại Minh long kỳ, còn lại thu thuế, lập pháp, thậm chí là sơ giả quyền, về chính các ngươi định. Dầm. Trong đại điện vang lên một mảnh chỉnh tề nuốt nước miếng âm thanh. Sơ giả quyền loại này từ quá ngay thẳng, nhưng bọn hắn nghe hiểu phía sau hàm nghĩa, đó là tuyệt đối quyền thống trị. Là tại Đại Minh vĩnh viễn không có khả năng có, nằm mơ cũng không dám nghĩ quyền lực. Thứ hai, Chu Hùng Anh dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, Đại Minh sẽ cho các ngươi cung cấp võ lực duy trì. Những cái kia để cho các ngươi nhức đầu bang vương công, tượng binh bộ đội, triều đình đại quân giúp các ngươi bình. Nhưng cái này quân phí, được các ngươi ra. Ra. Đập nồi bán sắt chúng ta vậy ra. Thẩm Vinh kích động đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, hận không thể hiện tại liền móc bạc, chỉ cần có thể để chúng ta ở bên kia quần địa, muốn bao nhiêu bạc điện hạ ngài mở miệng. Đừng nóng đội, còn có thứ ba. Chu Hùng Anh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Các ngươi vừa rồi báo ra tới những cái kia ẩn hộ, dễ công, tư binh, cộng lại nói ít vậy có 450 vạn người đi. Trần Địch gật đầu như dã tỏi, không sai biệt lắm. Nếu là tính cả gia quyến, mấy triệu cũng là có. Cái này mấy triệu người, là Đại Minh con dân. Chu Hùng Anh thanh âm lạnh xuống đến, mặc dù bị các ngươi ẩn nấp rồi, nhưng bọn hắn trong lòng lưu chính là người hắn máu. Cô mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, là dụ hoặc cũng tốt, là bánh vẽ cũng được, các ngươi muốn đem cái này mấy triệu người mang đến Thiên Trúc. Nhưng là, chương 208, chỉ cần quốc vùng thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Chương 208, chỉ cần quốc vùng thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Nhưng là, cái này hơn 1 triệu người, nếu như bị dây thừng buộc lên thuyền, Chu Hùng Anh chậm rãi đi xuống ngựa dai. Hắn dừng ở Thẩm Vinh trước mặt. Thẩm lão bản, ngươi là người làm ăn, món nợ này ngươi biết bói bói. Mấy trăm ngàn cầm trong tay cái quốc, trong lòng kìm nén hận nông phu cùng dệt công, cùng các ngươi đến ngoài và giảm. Đó là đi cho các ngươi làm việc sao? Chu Hùng Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm trầm thấp, đó là đi ăn các ngươi thịt, uống các ngươi máu. Lộ buộc. Thẩm Vinh cái kia một thân thịt mỡ bị hù hung hăng run lên 2 lần. Trong đầu hắn đã có hình ảnh, nguyệt hát phong cao, mấy bạn cái lớp người quê mùa cầm chĩa cỏ sông vào hắn hoàng kim lều vải, đem hắn giống giết heo một dạng treo lên. Điện hạ Thẩm Vinh hai chân co giật, cái kia. Vậy làm thế nào a? Đơn giản. Chu Hùng Anh cười phi thường đắc ý, đến làm cho bọn hắn xin đi. Không chỉ có là xin đi, còn phải là khóc hô hào, giữ cửa hạm đạp phá cũng muốn đi với các ngươi. Ánh mắt của hắn đảo qua bọn này Đại Minh cấp cao nhất hấp huyết quỷ, bàn về làm ăn, cô không bằng các ngươi, nhưng bàn về làm sao cho người nghèo bánh vẽ làm sao đem hắc nói thành trắng. Chư vị, đây là các ngươi bản lĩnh giữ nhà đi. Trần Địch cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục sáng lên một cái. Hắn nghe hiểu. Đây là để bọn hắn đi lừa dối. Đi vẽ một cái to lớn thơm ngào ngạt có thể đem người thèm ăn lưu chảy nước miếng siêu cấp bánh nướng. Điện hạ. Trần Địch thử thăm dò hướng phía trước tiếp cận nửa bước, nếu là chúng ta đem ngày đó chúc miêu tả thành khắp nơi trên đất hoàng kim, trên cây đều mọc ra bánh bao thịt, đây coi là không tính khi quân. Khi quân? Chu Hùng Anh trực tiếp cười ra tiếng, Trần lão, cách cục nhỏ. Ra Đại Minh hải cường, ngươi chính là trên vùng địa đầu kia thiên. Ngươi hội phán chính mình khi quân sao? Trần Địch loại kia cũng đúng tướng nô tài biến mất, thay vào đó là một loại sói đói nhìn thấy thịt tươi lúc lục quang. Nếu điện hạ đều cho chúng ta lật tẩy Trần Địch liếm liếm khô nước lên ra bờ môi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Vinh, ngữ khí gấp rút, Thẩm bản tử, ngươi cái kia phường dệt bên trong công nhân, bình thường không phải tổng làm ẩm ý tiền công thấp, cưới không lên nàng dâu sao? Thẩm Vinh cũng là một chút liền rõ ràng lao giang hồ, cái kia một mặt giữ tận hưng phấn mà run rẩy, đúng à? Ta liền nói cho bọn hắn, đến Thiên Trúc, chúng ta một người phát 100 mẫu đất. hay là loại kia không cần bón phân, cắm chiếc đũa đều có thể nảy mầm hát thổ địa. Người nào đi người đó là địa chủ. Cách cục lại lớn điểm. Tiền trại vậy chạy tới, trong mắt Quang Bỉ vừa rồi nhìn vàng còn sáng, nói cho bọn hắn, bên kia nhiều nữ nhân. Bang bà Di không cần lễ hỏi, chỉ cần là cái đại minh nam nhân, đi chính là bánh trái thơm ngon, một người phát hai cái lao bà. Muốn sinh mấy cái, còn phải thêm một đầu nặng ký. Trần Địch càng nói càng cấp trên, liền nói bên kia không có lao dịch, không có cẩm ý liễu vệ nửa đêm kiểm tra phòng. Đến bên kia, chỉ cần nghe chúng ta nói, đó chính là thần tiên thời gian. Người nào đi người đó chính là người trên người. Rượu, tuyệt tuyệt tử. Thẩm Vinh kích động đến tại nguyên chỗ xoay quanh, xoa xoa tay trưởng, chúng ta trở về liền làm cái đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Mang lên mấy trăm vỏ rượu ngon, lại giết mấy ngụm heo, đem những lớp người quê mùa kia rót đến mơ mơ màng màng nhiệt huyết sôi trào, lúc này lại đem văn tự bán mình. A Phi, là chiêu mộ lệnh lấy ra để bọn hắn in dấu tay. Trên đại điện, quần ma luận vũ. Bọn này mới vừa rồi còn đang khóc cha gọi mẹ thân sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Bọn hắn đang nhiệt liệt thảo luận lấy, như thế nào dùng hoàn mỹ nhất hoang luôn, đem trên vùng đất này tầng dưới chốt nhất huyết đủ, lừa gạt chiếc kia lái về phía không biết tuyển biển, đi vì bọn họ ra tâm trải đường. Trên Long ỷ Chu Nguyên Chương mắt lạnh nhìn một màn này. Hắn không nói chuyện. Hắn chán ghét những người này, thậm chí muốn hiện tại liền để nhị hổ đem bọn hắn toàn chặt cho ăn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đại tôn tử là đúng. Ác nhân, liền phải dùng tại ác chỗ. Cùng để bọn hắn lưu tại đại minh thai họa ta bất tính, không bằng thả ra thai họa người khác. Cái này gọi phế vật lợi dụng. Còn có. Chu Hùng Anh đột nhiên mở miệng, đánh gãy bọn hắn cùng hoan, cô cho các ngươi thêm một món lễ lớn, bảo đảm các ngươi bánh này vẽ đến tròn. Đám người lập tức ý miệng, đều nhịp nhìn về phía Chu Hùng Anh. Đi bên kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, lòng người dễ dàng tán. Chu Hùng Anh chỉ bên cạnh một mực không có lên tiếng, ôm đồng truy cùng côn sắt trương tâm trai các loại bốn vị lao học yếu, bốn vị này đương đại thánh nhân hội theo thuyền đồng hành. Trần Địch ra mặt hung hăng run dậy một chút. Mang cái này bốn cái lao tổ tông. Cái này không phải mang giúp đỡ, đây là mang theo bốn tôn người ra nắc ca. Cái này nếu là trên nửa đường cong sai một câu luận ngữ không được bị một cái bốn đện vào trong biển cho cá mập ăn. Đường bộ này chết cha biểu lộ. Chu Hùng Anh ngữ khí nghiền ngẫm, các ngươi ngẫm lại, khi những bách tính kia đến lạ lẫm địa phương, trong lòng hốt hoảng thời điểm, là nghe các ngươi những này đẩy người hơi tiền thương nhân, hay là nghe mấy vị này đức cao vọng trọng, có thể trích dẫn kinh điển lão thần tiên. Trần Địch sững sờ, lập tức vô hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Cao. Điện hạ chiêu này, thật sự là cao. Trần Địch lúc này là thật tâm thực lòng chắc tay, có mấy vị lao tiên sinh tại, đó chính là dựng lên vương đạo giáo hóa đại kỳ. Chỉ cần các lao tiên sinh nói một câu đây là thiên mệnh sở quy những lớp người quê mùa kia còn không ngoan ngoãn cho chúng ta bán mạng. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là phía quan phương bối thư. Cái này kêu là tín ngưỡng gia trì. Bên cạnh, Trương Tâm Trai ngạo nghễ ngẩng đầu, mũi bệnh lên trời hừ lạnh một tiếng, "Hừ, lao phu đi, cũng không phải vì giúp các ngươi những gian thương này hãm hại lừa gạt." Lao đầu tử một mặt quang minh lẫm liệt, "Lao phu là vì truyền bá thánh nhân đại đạo, vì để cho những cái kia man di chi địa tắm rửa vương hóa, vì cho vùng thiên địa này lập xuống quy củ mới." "Đúng đúng đúng. Vương hóa, tất cả đều là vương hóa." Thẩm Vinh cười đến gặp răng không thấy mắt, liên tục gật đầu, "Ngài nói là cái gì chính là cái gì, chỉ cần người nghe lời là được." "Đi." Hòa hầu đến. Chu Hùng Anh quay đầu sông nhị hổ gật gật đầu. Nhị hổ vẫn như cũ bộ kia mặt chết, vương lấy một chồng thật dày văn thư đi xuống ngựa dai. Đó là đã sớm nghĩ ra tốt tài sản đổi thành cùng thiên trúc khai thác hiệp nghị mỗi một trang đều lộ ra muốn đem xương người tùy hút khô chơi liều. Nếu đều thương lượng xong, vậy liền đồng ý đi. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, đem chữ ký, các ngươi tại đại minh mỏ, tiền, liền đều thuộc về quốc khố. Đổi lấy, là tấm này thông hướng thế giới cực lạc bé tàu. Không có chút gì do dự. Dù là một giây đồng hồ trần trợt đều không có. Mới vừa rồi còn đem sản nghiệp tổ tiên đem so với mệnh còn nặng, khóc hô hào có lỗi với liệt tổ liệt tông Trần Địch, đoạt lấy bút lông, tại tấm kia trên văn tự bán mình ký danh tự thời điểm, tay ổn giống như là tại viết đời này đắc ý nhất thư pháp tác phẩm. Thẩm Vinh càng là vội vã không nhịn nổi, sợ đã chậm một bước vé tàu liền không có, trực tiếp cắn nát ngón tay, hung hăng ấn cái huyết thủ ấn. Hắn nhìn xem cái kia tiên hồng chỉ ấn, hắc hắc cười ngây ngô, trong mắt tất cả đều là điên cuồng, giá trị. Đúng là mẹ nó giá trị. Ta có dự cảm, thanh này, ta muốn đem Thẩm gia biến thành thần quốc. Đến lúc đó ta cũng làm cái quốc vương đương đương. Hơn 100 hảo thân sĩ đứng xếp hàng tại cẩm y liễu vệ tú xuân đao nhìn soi mói, hoàn thành một trận đại minh trong lịch sử quy mô lớn nhất chia của nghi thức. Sau một nén nhang, nhị hổ ôm cái kia chồng chất chiếu nặng khế ước trở lại ngự trên bậc. Chu Nguyên Chương tiện tay cầm lấy một bản mở ra, phía trên lít nha lít nhít tài sản danh sách, để vị này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng khai quốc hoàng đế đều cảm thấy huyệt thái dương tình thịch chực nhảy. Chỉ là hiện ngân cùng hối phiếu cộng lại liền có 23,2 triệu, cái này cũng chưa tính những cái kia không cách nào định giá mấy vạn mẫu ruộng tốt, hơn ngàn ở giữa hoàng kim khu vực cửa hàng cùng lũng đoạn cấp bậc công xưởng. Đám người này, ở đâu là phú khả địch quốc? Mỗi người bọn họ đều là một cái hành tẩu quốc khố. Chấm đã. Mọi người ở đây ký xong chữ, đám chìm tại sắp trở thành bà la môn hưởng thụ sơ dạ quyền mộng đẹp bên trong lúc, Trần Địch sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn lên trước một bước, có chút lúng túng xoa xoa tay, ánh mắt phiêu hốt, điện hạ, bệ hạ. Khế ước này ký là ký, cái này tài sản vậy tất cả đều giao nhận. Thế nhưng là, tiền này, tính thế nào? Cái gì tính thế nào? Chu Nguyên Chương mí mắt vừa nhấc, cỗ này sát khí trong nháy mắt tràn ra ngoài. Trần Địch dọa đến rụt cổ một cái, nhưng vẫn là kiên trì. Người theo nói ra, vậy hạ, ngài nhìn a, chúng ta muốn dẫn nhiều người như vậy ra biển, đây chính là nuốt vàng thù a. mua thuyền phải tiền đi, mua lương thảo phải tiền đi, còn phải mua binh khí, thuốc nổ, còn phải cho những lớp người quê mùa kia phát an ra phí dựa theo trên khế ước này đổi thành điều khoản. Triều đình trước tiên cần phải đem chúng ta tài sản mua xuống tới, đem đổi thành bạc cho chúng ta mới có tiền vốn đi mua sắm vật tư ra biển a. Trần Định nói, ngón tay há miệng run rẩy chỉ hướng bên ngoài đại điện. Đó là ngọ môn phương hướng. Vừa rồi bọn hắn tiến cung thời điểm thấy thật ngọ môn trên quảng trường chất đầy dương bạc tử, đó là trước đó Chu Hùng Anh xét nhà sở đắc, đặt ở chỗ này khi hoàng gia ngân hành tiền đặt cọc. Bên kia bạc, có phải hay không có thể trước cho quyền chúng ta một bộ phận? Thẩm Vinh vậy mắt lom lom nhìn, dù là cho cái ba thành, để cho chúng ta trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến cũng được a. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Nguyên Chương cùng Chu Hùng Anh. Đó là cái vấn đề rất thực tế. Như vậy cũng tốt so làm ăn, triều đình ép mua ép bán đem bọn hắn thu, dù sao cũng phải cho điểm vốn lưu động để bọn hắn đi địa bàn mới khai hoang đi. Không có tiền, chẳng lẽ để bọn hắn đi qua? Chu Nguyên Chương mặt đen giống như đáy nổi. Ngọ môn khoản tiền kia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đó là đại minh ngân hành của lót, là dùng đến ổn định tiền giấy tín dự định hải thần châm. Ai dám động đến số tiền kia, lão Chu có thể trực tiếp đem hắn ra lột làm thành trống. Làm sao? Ta đại minh tiền giấy còn không có cho các ngươi ấn sao? Chu Nguyên Chương bắt đầu chơi xỏ lá, quay đầu để hộ bộ thêm cái ban, cho các ngươi ấn vài xe tiền giấy mang theo. Có đủ hay không? Trần Địch mặt đều tái rồi, vẻ mặt cầu xin, bệ hạ. Cái này, đi thiên trúc mua đồ, người ta thổ dân không nhận tiền giấy a. Người ta chỉ nhận vàng dòng bạc trắng a, bầu không khí cứng đờ. Chu Nguyên Chương xác thực không bỏ ra nổi hiện ngân. Trong quốc khố chuột đều đói đến rời nhà trốn đi nhiều năm, ở đâu ra mấy ngàn vạn lượng bạc cho đám người này thực hiện. Ngay tại Trần Địch bọn người lòng sinh tuyệt vọng, cảm thấy lần này ra biển có thể muốn biến thành lưu vong thời điểm. Ai nói không có tiền? Một đạo âm thanh trong trẻo đánh vỡ tĩnh mịch. Chương 209, không có tiền. Nhà hàng xóm cách vách còn nhiều. Chương 209, không có tiền. Nhà hàng xóm cách vách còn nhiều. Không có tiền. Chu Hùng Anh đi đến to lớn thế giới địa độ trước. Ngón tay của hắn cũng không có chỉ hướng xa xôi thiên trúc, mà là hướng đông, nhẹ nhàng trượt đi, dừng ở Đại Minh Hải Cương bên ngoài, cái kia hẹp dài giống một đầu côn trùng giống như trên hòn đảo. Trần lão, Thẩm lão bản, các ngươi làm ăn, nếu là bản thân tiền vốn không đủ, bình thường sẽ làm sao? Trần Địch chính ở vào tiền đại tử bị móc sạch trong tuyệt vọng, nghe thấy lời này, vô ý thức trả lời, cái kia, vậy dĩ nhiên là tìm bằng hữu thân thích mượn, hoặc là đem nhà khác cửa hàng cuộn xuống đến mượn. Quá chậm. Chu Hùng Anh lắc đầu, ngón tay tại hòn đảo kia vị trí trùng điệp điểm hai lần. Muốn giàu, trước sửa đường. Không, đó là trị quốc. Muốn giàu, đi đoạn. A không, đi chuyển nhà hàng xóm. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Chu Nguyên Chương ngồi tại trên long ỷ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, phát ra phụt phụt một tiếng. Lão đầu tử mí mắt đều không có nhấc. Hiển nhiên đối đại tôn tử loại này cường đạo lo dịp thích đứng tốt đẹp, thậm chí còn có chút muốn gặm hạt dưa. Điện hạ, ngài là chỉ Trần Địch nhìn xem vị trí kia, Uy Quốc. Uy Quốc có một nơi, gọi Thạch Kiến. Chu Hùng Anh ngữ khí bình thản, cô đạt được tin tức xác thật, chỗ kia có ngọn núi. Không cao lắm, thổ bậy không mập. Thẩm Vinh vẻ mặt đau khổ, điện hạ, chúng ta đi Thiên Trúc là muốn trồng trọt, núi nát này có cái gì dùng, đó là tòa ngân sơn. Thẩm Vinh tấm kia mặt ngước đắng trong nháy mắt ngưng kết, mắt đậu xanh trong nguyên bản hôi bại thần sắc, đang một chút toát ra chỉ riêng. Ngân sơn. Trần Địch thanh âm đều đang phát run, điện hạ, trò đùa này không mở ra được. Bao lớn ngân sơn? Chu Hùng Anh duỗi ra hai ngón tay, cũng không lớn, chính là loại kia. Người cầm cái cuốc xuống dưới, một cái sẹn trong đất, nửa cái sẹn là ngân lũ cục. Nếu là vận khí tốt, thậm chí không cần luyện, đem trên mặt thổ gỡ ra, liền có thể trông thấy bạch hoa hoa ngân mạch, cùng rễ cây một dạng quần tại đó nhi. Cô đông. Trong đại điện, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp, hợp thành một mảnh. Đây là khái niệm gì? Thế này sao lại là núi? Đây rõ ràng chính là tại Đại Minh cửa nhà thả một cái không có khóa lại kiên cố. Cái này có thể có bao nhiêu? Thẩm Vinh hô hấp trở nên thô trọng, mấy triệu lượng. Mấy triệu? Chu Hùng Anh cười nhạo một tiếng, Thẩm bản tử, ngươi đem cách cục mở ra. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ ít số này, mà lại, đây vẫn chỉ là đất trống bên trên một tầng. 10 triệu lượng. Trần Địch kinh hô. Chu Hùng Anh không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Loại kia trầm mặc, để bọn này tham lam thân sĩ trong lòng dâng lên một cái càng đáng sợ, điên cuồng hơn suy đoán. Chẳng lẽ là 100 triệu lượng? Thẩm Vinh cảm giác buồng tim của mình sắp từ trong cổ họng đụng tới, toàn thân huyết dịch đều hướng đỉnh đầu sông, cỗ này cảm giác hôn mê để hắn kém chút tại chỗ hạnh phúc ngất đi. Đại Minh lập quốc nhiều năm như vậy, quốc khố một năm hàng năm mới bao nhiêu? Nếu quả thật có dạng này một ngọn núi, cái kia, vậy còn chờ gì? Thẩm Vinh đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân thịt mỡ đều tại cộng hưởng, điện hạ, thuyền đâu? Vinh đâu? Thảo dân? Không, thần cái này đi tổ chức nhân thủ, cho dù là dùng răng gặm, thần cũng phải đem ngọn núi này cho gặm trở về. Chỉ cần có ngọn núi này, cái gì thiên trúc tài chính khởi động, đây chính là đem đi thiên trúc đường trải lên gạch vàng cũng đủ. Đừng nóng nội. Chu Hùng Anh khoát qua tay, ra hiệu bọn này đỏ mắt sói đói an tâm chớ đội. Ngọn núi này là có chủ, đó là Uy Quốc đại danh, đại nội thị địa bàn. Đi con mẹ nó đại nội thị. Tiền trại lúc này vậy không giả trang cái gì nhã nhặn bại hoại, vén tay áo lên, lộ ra gầy còm cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đó là ta Đại Minh bạc. Chẳng qua là tạm thời gửi ở hắn chỗ ấy. Ai dám ngăn cản, lão phu để trong nhà tư binh đem hắn chặt thành thịt nát. Đối. Cơ bể. Đó là thánh nhân giáo hóa cần thiết kinh phí. Trương Tâm Trai lúc này vậy không giả thành cao cơ trong tay đồng truy, ai dám cản trở thánh nhân đại đạo, chính là dị đoan, chính là man di, đáng chém. Nhìn xem bọn này bị tham lam trang bị đến tận răng thân sĩ, Chu Hùng Anh thỏa mãn gật gật đầu. Muốn chính là cỗ này điên sức lực. Đám người này tại Đại Minh Lý Củn, đó là tai họa, thả ra đoạt người khác, đó chính là Đại Minh sắc bén nhất răng nanh. Yên tâm. Chu Hùng Anh chậm rãi nói ra, cô đừng đệ, Yến Vương Thế Tử Chu Cao Xí, trước sớm đã mang theo Đại Minh Thủy Sư xuất phát. Lúc này, xem chừng đã đến. Các ngươi hiện tại muốn làm chính là nhanh đi về thu thập nhân thủ, đi theo đến tiếp sau đội thuyền chuyên chở đi qua. Chu Hùng Anh dừng lại một chút, đi chuyển bạc. Đông Hải, sóng lớn ngập trời. Đại Minh bảo thuyền hạm đội giống như là từng tòa di động thành lũy sắt thép, đụng nát phía trước cao 3 mét đầu sóng. Kỳ hạm, Định Sa Hảo bên trên. Hẹ. Một tiếng thê lương nôn mửa âm thanh từ bong thuyền truyền đến. Chu Cao Xí cả người nằm nhòi trên mạn thuyền, hơn nửa người đều nhô ra lan can, hận không thể đem mật đều cho nhà sạch sẽ. Hắn cái kia nguyên bản mượt mà hồng nhuận rơn phất mặt béo, giờ phút này vàng như nến giống như là một tấm năm xưa giấy nhát. Thế tử điện hạ bên cạnh tiểu thái giám gấp đến độ xoay quanh, trong tay bưng lấy xúc miệng nước cùng khăn mặt, nhưng căn bản không xen tay vào được, ngài chậm một chút nhả. Ôi, hôm nay cái này đều nôn hồi tám, thái y điệ. Mau gọi thái y điệ. Lan. Cút sang một bên. Chu Cao Xí gian nuốt một cái khỏe miệng mới bật. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, mỗi một lần thân thuyền sốc này, đều để hắn muốn chết. Nhưng hắn không thể chết. Càng quan trọng hơn là. Bạc. Đây chính là vô số bạc. Cầm. Lấy ra. Chu Cao Xí suy yếu rôi ra một cái tay béo. Tiểu thái giám sững sờ, cái gì? Thế tử ngài muốn cái gì? Buồn sao? Buồn ngươi cái đại đầu quỷ. Gà quay. Cô gà quay. Chu Cao Xí đỏ hồng mắt quát. Tiểu thái giám giật mình, mau từ bên cạnh trong hộp cơm xách ra một cái béo ngậy gà quay đưa tới. Chu Cao Xí nắm qua gà quay, vậy mặc kệ trên tay có không có dầu, mở ra miệng rộng, hung tợn muốn tại trên đùi gà. Xoẹt. Một khối lớn thịt gà liền ra lẫn xương bị hắn kéo xuống đến, hắn ở trong miệng lung tung nhai hai lần, nuốt xuống. Hẹ, vừa nuốt xuống, một trận buồn nôn cảm giác xuống tới, hắn lại nằm xuống lại mạn thuyền, đem vừa rồi ăn tính cả axit dạ dày cùng một chỗ nhà tiến trong biển. Thế tử, chớ ăn. Câu ngài chớ ăn tiểu thái giám đều muốn khóc, ngài vị này chịu không được a. Ý miệng. Chu Cao Xí một bên thở hổn hển, một bên lần nữa giơ lên trong tay tàn gà. Nôn. Liền phải ăn. Không ăn. Nào có khí lực nhả. Không còn khí lực. Làm sao nhịn đến uy quốc. Hắn hung hăng lại cắn một cái, miệng đầy đầy mỡ hỗn hợp có nước biển tanh nồng bị, tư vị này đơn giản so đớp tức còn khó chịu hơn. Nhưng hắn nhất định phải ăn. Chỉ có lấp đầy cái này dạ dày, hắn có thể cảm giác được mình còn sống, mới có khí lực đi đối mặt sắp đến giết chóc. Hắn Chu Cao Xí, mặc dù béo, mặc dù say sóng, nhưng hắn cũng là Lao Chu gia chủng. Lao Chu gia người, chỉ cần nhìn thấy thịt, liền không có nhà ra đạo lý. Báo. Tháp quan sát bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng phá âm gào thét. Nhìn thấy. Trông thấy lục địa. Têu một tiếng này, đối với Chu Cao Xí tới nói, so thái thượng lão quân tiên đan còn có tác dụng. Hắn ném đi trong tay xương gà, vậy mặc kệ trong dạ dày bốc lên, lộn nhào bổ nhào vào đầu thuyền, đoạt lấy bên cạnh thiên hộ trong tay thiên lý kính. Trong màn ảnh, tối tăm mở mịt đường ven biển dần dần rõ ràng. Chương 210, đường sợ, tiểu giặc qua, đây là lớn minh cho ngươi tặng ấm áp. Chương 210, đường sợ, tiểu giặc qua, đây là lớn minh cho ngươi tặng ấm áp. Thạch Kiến Quốc, đại sâm ngân sơn dưới chân. Nơi này là Bản Châu đảo tây bộ phồn hoa nhất cứ điểm, cũng là đại nội thị gia tộc Kim Khố trái tim. Gió biển mang theo dâm đãng cùng mùi cá tanh, hô tạp đỉnh núi tinh luyện kim loại trận bay xuống khí lưu hình, tại người Nhật Bản trong lỗ mũi, đây chính là bản hương vị. Đại nội nghĩa hoàng ngồi xếp bằng tại phủ lên tạ tạ mỹ bản con sau, trong tay cơ một cái gốm thô ly rượu. Ta liền đưa thích nghe truy tiêm nền tảng đá thanh âm. Đại nội nghĩa hoàng nâng cốc rội vào trong miệng, tấm kia tràn đầy phong sương cùng mặt sẹo trên khuôn mặt, cơ bắp lỏng chất thành một đống. Hắn chỉ trên núi những cái kia như là kiến hôi con khoáng thạch lao công, vừa chỉ xa xa mặt biển. Trung nguyên bên kia thương nhân gần nhất cũng không dám tới đi. Ngồi đối diện hắn chính là gia thần Sam Trọng Vận, chính ngồi quỳ chân lấy giúp chúa công rót rượu, trên mặt mang định mặt cười. Chúa công, cái kia Đại Minh mới sơ định công lâu, chính bọn hắn đều không giải quyết được đâu. Chúng ta võ sĩ qua bên kia làm sinh ý đó chính là sói tiến vào bãi nốt dê. Nghe nói hồi trước lại có vài thuyền tơ lụa cùng đồ sứ bị trở về, đó là bọn họ ngu xuẩn. Đại nội nghĩa hoàng cười nhạo một tiếng, nắm lên một đầu lát cá sống nhét vào trong miệng ăn liên tục. Minh có người, địa đại, nhiều người, nhưng xương có mềm. Hoàng đế của bọn hắn giả, sẽ chỉ giết người một nhà. Chúng ta đại cùng võ sĩ đao, chỉ cần vừa mới hiện ra, bọn hắn kia cái gọi là vệ sở binh, quần đều được nước tiểu ẩm ướt. Trung quanh mấy cái bồi rượu võ sĩ cười vang. Chúa công nói đúng. Minh quốc thuyền, đều là chút chỉ có thể ở trong sông vẽ vách quan tài. Một cái giữ lại tháng thay mặt đầu võ sĩ nói, lần trước ta đi Ninh Ba phụ cận dạo qua một vòng, nước của bọn hắn sư chiến thuyền nhìn thấy chúng ta an chạy thuyền, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đáng tiếc a. Đại nội nghĩa hoàng đem không ly rượu hướng trên bàn một trận, trong ánh mắt lộ ra cỗ tham lam. Cái này ngân sơn tuy tốt, nhưng đảo quá chậm. Hay là trực tiếp đi Minh quốc cấp tới được nhanh. Chờ nhập xuân, hướng gió thay đổi, chúng ta lại tổ chức một chi đội tàu, đi cái kia gọi. Têu cái gì Tô Châu địa phương đi dạo. Chúa công anh minh. Chúng võ sĩ nâng chén. Ngay tại cái này nâng ly cạn chén, bầu không khí nhiệt liệt giống như là đã đem Tô Châu thành rời chống thời điểm. Báo. Thê lương tiếng la vang lên. Một cái đủ nhẹ lộn nhào xông vào đại sảnh. Bà cả. Sam Trọng Vận đống nhiên đứng lên, không thấy được chúa công tại nhà hướng sao. Đội cái gì? Trời sập. Cái kia đủ nhẹ nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run giống như là run rẩy, ngón tay há miệng run rẩy chỉ vào bên ngoài. Thuyền, thuyền thuyền cái gì thuyền? Đại nội nghĩa hoàng cao mày, một mặt không kiên nhẫn, chúng ta đội tàu trở về. Đó là chuyện tốt, đáng giá ngươi sợ đến như vậy.
Không,
không phải đủ nhẹ dơ lên ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia viết đầy gặp quỷ giống như sợ hãi, là thuyền lớn.
Thật là lớn thuyền.
Núi,
núi động.
Điên rồi. Đại nội nghĩa hoàng mắng một câu, nắm lên bên cạnh thái đao cắm ở bên hông, nhanh chân đi ra ngoài, ta ngược lại muốn xem, thứ gì có thể đem ngươi dọa thành bộ này đức hạnh. Nếu là dám báo cáo sai quân tình, ta liền lấy đầu của ngươi ngay sau đó thì rượu. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ đi ra trại, dọc theo trên sơn đạo chỗ cao nhìn xa đài. Lúc này, trên mặt biển sương mù chính đồng, một mảnh trắng xóa. Ở đâu ra thuyền? Sam Trọng Vận nhìn chung quanh, chỉ thấy sương trắng quay cuồng, chúa công, tiểu tử này sợ là uống nhiều quá nước tiểu mèo lời còn chưa dứt.
Ô,
một tiếng thê lương, nặng nề, phản phất đến từ viễn cổ cự thú tiếng kèn, xuyên thấu nặng nề hải vụ, quanh quẩn tại thiên không. Đại nội nghĩa hoàng con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Đây cũng không phải là Nhật Bản loại kia chỉ có mấy trăm liệu thuyền nhỏ có thể phát ra thanh âm. Ngay sau đó, gió biển biển lớn, tầng kia che khuất bầu trời sương trắng, bị thô bạo xé mở.
Cái kia,
đó là Sam Trọng Vận miệng mở ra, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ khanh khách đấm thanh. Trên mặt biển,
một đầu cự thú,
không, là một đám cự thú. Màu đen thân tàu giống như là từng tòa di động thành trì, nguy nga cao ngất cột buồm xuyên thẳng vào tiêu, to lớn cánh buồm che đậy ánh nắng, ở trên mặt biển bỏ ra làm cho người hít thở không thông bóng ma. Cái kia lớn nhất chiếc thuyền kia, đầu thuyền điêu khắc giữ tận đầu thú, mạn thuyền cao đến để cho người ta tuyệt vọng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng nghiền ép lên đến, đại nội vẫn lấy làm kiêu ngạo an trạch thuyền liền sẽ giống trứng gà một dạng bể nát. Mà tại cự thú kia bên người, còn vây quanh mấy chục chiếc đồng dạng chiến hạm khổng lồ, bọn chúng xếp thành một đầu màu đen trưởng thành, ngạnh sinh sinh đem vùng biển này cho lấp đầy.
Cái này,
đây là núi sao? Một tên võ sĩ đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Làm sao lại có lớn như vậy thuyền? Đại nội nghĩa hoàng cảm giác mình bắp chân tại chỗ rút. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên biển bá quyền tại chi hạm đội này trước mặt, tựa như là một đứa bé con cầm kiếm gỗ tại khiêu chiến toàn thân bản giáp cự nhân.
Đây là hàng duy đặc kích.
Lúc này, Đại Minh bảo thuyền, Định Xa cờ hiệu hạm. Chu Cao Sĩ cầm trong tay cái còn không có gặm hoàn gà quay chân, đứng tại cao ngất thuyền lâu bên trên, đánh giá nơi xa tòa kia thấp bé hòn đảo.
Liền chỗ ấy,
Chu Cao Sĩ chỉ tòa kia chùy lủi đỉnh núi.
Về thế tử gia, tọa độ không sai.
Lam Xuân đứng ở bên cạnh, một chân giẫm lên mặt thuyền, nhìn thấy trên sườn núi những cái kia trại không có.
Đó chính là mỏ bạc cửa vào.
Chậc chậc, đám này người lùn phòng ngự rất tung a, liền cái ra giang pháo đài đều không có.
Đó là bọn họ chưa thấy qua chân chính pháo.
Chu Cao Sĩ trong giọng nói sổ sách tính được môn rõ ràng, đại đường ca nói, ngọn núi này một năm sản lượng, đủ cho Bắc phạt đại quân phát nửa năm hướng. Hiện tại để bọn này người lùn chiếm, đó chính là quốc hữu tài sản sói mòn.
Đó là chúng ta Đại Minh bạc.
Chu Cao Sĩ quay đầu, tấm kia ngày bình thường chất phát đàng hoàng trên mặt béo, giờ phút này không có cái gì sắc khí, chỉ có một loại người làm ăn nhìn thấy thiếu nợ không trả lão lại lúc loại kia giảng đạo lý thân sắc.
Lam Xuân a,
có mặt tướng.
Cùng bọn hắn chào hỏi.
Chu Cao Sĩ chỉ bên kia đã loạn thành một bầy bến tàu, nếu là hàng xóm, chúng ta lần thứ nhất tới cửa, đến đưa chút đặc sản, lộ ra chúng ta Đại Minh lễ nghi chi bằng.
Đã hiểu.
Lam Xuân lộ ra một ngụm răng trắng nếu. Hắn quay người, đối với bong thuyền những cái kia chính cởi trần, hô hào phòng giam các pháo thủ phất phất tay.
Tất cả mọi người nghe lệnh.
Lam Xuân thanh âm tại trong gió biển nhớ tới. Sau đó trên nước, người tiên phong rối rít bắt đầu động tác, giữ chặt bánh lái. Bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay bến tàu, mở ra pháo cửa sổ.
Két két,
nương theo lấy rợn người bản kéo âm thanh, bảo thuyền mặt bên cái kia từng dãy nguyên bản đóng chặt cửa sổ gỗ bị đẩy ra, từng cái đen ngòm lóe ra lạnh lẽo ánh kim loại hào tháo.
Trên bờ,
đại nội nghĩa hoàng cuối cùng từ loại kia hóa đá trong trạng thái kịp phản ứng.
Địch tập,
là địch tập.
Hắn rút ra thái đao, nhanh,
tất cả mọi người lên thuyền.
Đó là Minh quốc người,
đừng để bọn hắn cập bờ.
Dùng lửa mũi tên,
dùng tiếp mạn thuyền chiến.
Chúa công,
không còn kịp rồi,
thuyền quá lớn,
dựa vào không đi lên a.
Sam Trọng Vận tuyệt vọng hô hào.
Trên bến tàu giặc qua loạn thành một bầy, có người hướng trên thuyền chạy, có người chạy lên núi, còn có người quỳ trên mặt đất đối với cái kia to lớn bảo thuyền dập đầu, tưởng rằng hải thần hiền linh.
Ba cạ,
đều đứng lên cho ta.
Đó là đầu gỗ làm,
chỉ cần là đầu gỗ liền có thể đốt.
Đại nội nghĩa hoàng còn tại ý đồ duy trì trật tự, hắn nắm qua một cây trường cung, muốn đối với trên biển kia cự thú xạ kích.
Thế nhưng là khoảng cách quá xa,
hắn mũi tên còn không có bay ra một nửa, liền vô lực rơi vào trong biển.
Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy chiếc cự hạm kia mặt bên, đột nhiên toát ra từng đoàn màu vỏ quýt ánh lửa. Ngay sau đó, là một cỗ nồng đậm khói trắng bay lên.
Bọn hắn đang làm gì?
Thả pháo hoa.
Đại nội nghĩa hoàng trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ.
Một giây sau,
vang,
thanh âm là lạc hậu truyền đến.
Loại thanh âm kia, đại nội nghĩa hoàng đời này đều không có nghe qua.
Không giống như là tiếng sấm, càng giống là thiên băng địa liệt.
Không khí đang chấn động, màng nhĩ trong nháy mắt bị xé nứt, đau nhức kịch liệt để hắn vô ý thức che lỗ tai.
Hiu, hiu, hiu.
Chương 211, Diêm Vương điểm danh. Nghe nói các ngươi ngại quân Minh pháo là cầm.
Chương 211, Diêm Vương điểm danh. Nghe nói các ngươi ngại quân Minh pháo là cầm.
Phúc.
Một tiếng vang trầm,
không có trong dự đoán kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có huyết nhục văng tung tóe tu la trận.
Viên kia mang theo gào thét tiếng gió dọa đến đại nội nghĩa hoàng kém chút tại chỗ kéo túi quần tử màu đen thiết cầu, cứ như vậy thẳng tắp nện vào trại cửa ra vào bùn nhau trong đất.
Thiết cầu trên mặt đất gãy hai lần, thuận đường nghiền chết một cái xui xẻo thậm chí không kịp kêu to chó vườn, cuối cùng đâm vào một khối cái chốt ngựa thạch thượng, bất động. Trang diện một lần hết sức khó xử. Chỉ có gió biển vòng quanh cắt đuổi, hô hô hương trên mặt người đập. Đại nội nghĩa hoàng từ một khối làm công sự che chắn tối say phía sau nhô ra nửa cái đầu, tấm kia tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt, sợ hãi còn chưa hoàn toàn rút đi. Không có. Không có bang. Bên cạnh gia thần Sam Trọng Vận cũng là một mặt một bức, hắn há miệng run rẩy đứng lên. Chúa công. Giống như. Là cái pháo lép. Sam Trọng Vận cả gan, dùng mũi đao thọc viên kia còn tại bốc hơi nóng thiết cầu. Khi. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm, thiết cầu không núp nhích tí nào. Bà cả. Hù chết lao tử. Sam Trọng Vận đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, ngay sau đó buộc phát ra một trận sống sót sau hai nạn của thiếu, chúa công. Đây chính là mình quốc người hỏa pháo. Đây chính là cái thật tâm cục sát. Đại nội nghĩa hoàng sửng sốt hai giây, một cỗ to lớn cảm giác xấu hổ trong nháy mắt bay thẳng chán. Vừa rồi chính mình bộ kia chạy chối chết đức hạnh, khẳng định bị thủ hạ đều xem gặp. Vì tìm về làm võ sĩ tôn nghiêm, đại nội nghĩa hoàng đống nhiên nhảy ra, một cước hung hăng đá vào viên kia trên thiết cầu. Cứ việc đầu ngón chân truyền đến toàn tâm đau, nhưng hắn hay là kiên trì, bày ra một bộ không ai bị nổi cuồng ngạo biểu lộ. Ta đã nói rồi. Minh quốc người trừ hội tạo căn phòng lớn, sẽ còn làm gì? Đại nội nghĩa hoàng chỉ vào nơi xa trên mặt biển chi hạm đội khổng lồ kia, thấy không? Thuyền rất có cái dám dùng. Đây chính là cái giấy lá hổ. Nhìn xem dọa người. Khoảng cách xa như vậy, đạn tháo này bay tới đều mềm nhũn. Liền cái hố đều không có ném ra đến. Trung quanh đám giặc qua thấy thế, vậy nao nhao từ dưới đất bò dậy. Loại kia đối không biết sợ hãi một khi biến mất, thay vào đó chính là làm trầm trọng thêm phách lối cùng vô chi. Chúa công nói đúng. Minh quốc thuốc nổ đoán chừng đều bị ẩm. Thiết cầu này còn không có cơm của ta đoàn cứng rắn. Ha ha ha. Ôi, doa đến ta vừa rồi thanh đao đều ném đi, nguyên lai là cho ta đưa sắt tới. Cái này sắt nhìn xem chất lượng không sai, có thể đánh thanh đao tốt. Đại nội nghĩa hoàng nhìn xem thủ hạ khôi phục sĩ khí, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng vậy cho ăn. Hắn rút ra thái đao, chỉ vào mặt biển, mặt mũi tràn đầy dữ tợn của cận, chúng tiểu nhân. Đừng sợ. Bọn hắn đây chính là phô trương thanh thế. Loại này thuyền lớn, quay người đều tổn sức. Đây chính là bia sống. Đem chúng ta an trạch thuyền đều lấy ra. Chờ bọn hắn dám cập bờ, chúng ta liền kêu bang. Lên thuyền, những này sẽ chỉ trồng trọt minh quốc người, chính là đợi làm thịt heo. Trong trại vang lên một mảnh quỷ khóc sói gào tiếng quái thiếu, có giặc qua thậm chí cởi quần, đối với trên mặt biển bảo thuyền bước cái mông, cực điểm khiêu khích sở trường. Định xa hào bảo thuyền, cao ngất trên đài chỉ huy. Chu Cao Xí nhìn xem trên bờ đám kia giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh ra qua. Lam Xuân A. Chu Cao Xí chỉ vào bên kia hỏi, bọn hắn đó là làm gì vậy? Phiêu đại thần. Lam Xuân buông xuống trong tay kính viễn vọng một lỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đáy mắt lướt qua một vòng nhìn người chết lành ý về thế tử ra, bọn hắn đang ăn mừng đâu. Chúc mừng. Chu Cao Xí một mặt không hiểu, chúng ta đều đem họng pháo tử đối trên mặt bọn họ, bọn hắn chúc mừng cái gì? Chúc mừng đầu thai không cần xếp hàng. Bọn hắn đại khái coi là chúng ta pháo là cơm. Lam Xuân quay người, không nhìn nữa những cái kia nhất định thi thể. Hắn đi đến một bên to lớn hải đồ trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Vừa rồi cái kia một phát là tiêu chuẩn cơ bản đạn đo tốc độ gió cùng khoảng cách dùng. Lam Xuân thanh âm bình tĩnh, trên biển gió to, độ ẩm cao, lại thêm thân tàu lắc lư. Nếu là trực tiếp tề sạc, dễ dàng lãng phí đạn dược. Thái tôn điện hạ giáo dục qua, cần kiệm chỉ ra, tinh chuẩn đả kích. Dù sao, đường kính tức chính nghĩa, nhưng tầm bắn là chân lý. À, Chu Cao Xí bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thay đổi một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, che ngực, đúng đúng đúng, đến tiết kiệm một chút. Lửa này trong dược tăng thêm loại kia cái gì? Hạt tròn. Chết quý chết quý. Đại đường ca nói, mỗi một phát pháo đạn đánh đi ra, vậy cũng là bạch hoa hoa mà ca. Thế tử gia yên tâm, món lợn này, chúng ta lập tức tìm bọn hắn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Lam Xuân cả người lộ ra một cỗ tốt sát quân uy. Hắn nhìn về phía bong thuyền người tiên phong, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Truyền lệnh. Vòng thứ nhất thử bắn số liệu sửa đổi hoàn tất. Góc ngắm chiều cao nâng lên nửa tấc. Trang lượng thuốc gia tăng 3 thành. Toàn viên thay đổi trang phục lửa địa ngục cao bạo lựu đạn. Các hạm nghe lệnh, bên cạnh mạn thuyền bảy trận. Giữ chặt bánh lái, cho lão tử đem cái kia đỉnh núi tiêu diệt. Theo Lam Xuân mệnh lệnh, to lớn bảo thuyền bông thuyền, lệnh kỳ bay múa. Màu đỏ cờ xí rơi xuống, màu đen cờ xí dâng lên, đó là tử thần thư mời. Ngay sau đó, trên mặt biển xuất hiện một bức để đại nội nghĩa hoàng đời này đều không thể lý giải hình ảnh. Những cái kia nguyên bản đầu thuyền đối với vịnh biển chiến hạm khổng lồ, vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển động thân thể cao lớn. Bọn chúng cũng không có giống đại nội nghĩa hoàng dự đoán đần như vậy kém cỏi quay đầu chạy trốn, mà là đều nhịp đem cái kia mọc đầy đâm mặt bên nhắm ngay bên mở. Định xa hào đằng sau, là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Dòng giá 10 chiếc cự hình bảo thuyền, lại thêm 20 chiếc ngàn liệu chiến hạm, ở trên mặt biển xếp thành một đầu làm cho người hít thở không thông màu đen trường thành bằng sắt thép. Giang rắc, tất cả pháo cửa sổ trong cùng một lúc toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, họng pháo đen ngòm lít nha lít nhít, như là tổ ong bình thường, dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi u quang. Trên bờ, ngay tại mang theo thủ hạ cùng tiếu đại nội nghĩa hoàng, tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Hắn làm hải tặc bản năng để hắn cảm thấy một tia cực kỳ không ổn khí tức. Những thuyền kia, tại sao muốn ngang qua đến? Chúa công, bọn hắn đây là muốn làm gì? Sam Trọng Vận có chút choáng váng, đầu óc còn không có quay lại, nằm ngang. Nằm ngang không phải đem bụng lộ cho chúng ta đánh sao? Đại nội nghĩa hoàng trong mắt kém chút trừng nước. Hắn thấy được những cái kia đen ngòm trong cửa sổ, có đồ vật gì đang bị đẩy ra. Không phải loại kia cũ kỹ Phật lãng phá máy. Đó là từng cây tráng kiện đến dò người, toàn thân đen kịt, tản ra băng lãnh kim loại cảm nhận ống dài. Không tốt, đại nội nghĩa hoàng gia đầu trong nháy mắt nổ tung, một cỗ thấu xương khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chạy! Một tiếng này gào thét, nhưng hết thảy đều quá muộn. Trên mặt biển, Lam Xuân đứng ở đầu thuyền, nhìn xem đám kia rốt cục ý thức được tử vong dáng lâm sâu kiến, nhẹ nhàng phun ra một chữ: thả. Vâng. Trong chốc ngắn này, thiên địa nghẹn ngào. Đây tuyệt đối không phải đại nội nghĩa hoàng nhận biết bên trong hỏa pháo âm thanh. Đây không phải phanh một tiếng, mà là mấy chục trên trăm tiếng nổ chồng chất lên nhau. Mặt biển phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nén một chút, màu trắng khói lửa trong nháy mắt dâng lên, như là một bức thông thiên triệt địa tường cao, che đậy tất cả ánh mắt. Mà tại tường trắng kia bên trong, vô số mắt thường khó phân biệt điểm đen, mang theo xé rách không khí tiếng rít, giống như tử thần như mưa to chút xuống. Lần này, không còn là thật tâm thiết cầu. Đó là đại minh binh trượng cục mới nhất nghiên chế lửa địa ngục lựu đạn. Thép chế vỏ đạn bên trong, bổ sung lấy trải qua hạt tròn hóa xử lý cao độ tinh khiết thuốc nổ, cùng trên trăm mai thật nhỏ đỉnh sắt cùng chỉ châu. Hiu, 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 tử vong rít gào tiếng đều vẹn vẹn tiếp tục một cái chớp mắt. Tiếp lấy, chính là hủy diệt. Ầm ầm long. Chương 212, chỉ cần đương lượng đủ, đường kính tức chính nghĩa chương 212, chỉ cần đương lượng đủ, đường kính tức chính nghĩa đại nội nghĩa hoàng trong dự đoán loại kia kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có xuất hiện. Giữa không trung, những cái kia gào thét mà tới điểm đen, giống như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nút tạm dừng. Ngay sau đó, liên tiếp dày đặc làm cho người ra đầu tê dại tiếng bạo liệt lên đỉnh đầu nổ vang. Ba, ba, ba đây cũng là thập, đại nội nghĩa hoàng lời nói trực tiếp nghẹn tại cổ họng, bởi vì hắn nhìn thấy mưa. Mưa màu đỏ, mang theo hỏa tinh, lôi cuốn lấy tử vong nhiệt độ cao kim loại mưa to. Đó là mấy chục mai lửa địa ngục lựu đạn giữa không trung đồng thời giải thể. Trải qua đặc thù tạo hạt công nghệ xử lý thuốc nổ đen, trong thời gian cực ngắn phóng xuất ra kinh khủng động năng. Đẩy mấy vạn mai tôi lửa đinh sắt, chỉ châu cùng mảnh sứ bỡ phiến, bệnh thành một tấm kín không kẽ hở tử vong lưới sắt, hướng phía bến tàu hung hăng chụp xuống đến. Nếu như nói vừa rồi đạn ruột đặc là điểm danh, vậy bây giờ chính là thanh tràng. Vâng. Đến trầm tiếng nổ rốt cục nện ở trên mặt đất. Không khí phảng phất đều trong nháy mắt này bị nhen lửa, mắt trần có thể thấy sóng xung kích giống như là một thanh trong suốt cự xúc, đem trên bến tàu hết thảy hùng hăng lật tung. Phốc 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 phốc. Thanh âm này dày đặc đến làm cho người gây răng, giống như là mấy trăm thanh dao phay đồng thời chặt tại dưa hấu nát bên trên. Cái kia vừa mới cởi quần, chính chồng mông lên đối với bảo thuyền khiêu khích giật qua, động tác trực tiếp dừng lại. Thân thể của hắn giống như là bị vô số căn nhìn không thấy tuyến bỗng nhiên để kéo một chút, mỗi một run, trên thân liền nổ ra một đoàn yêu diễm huyết vụ. Hắn cúi đầu xuống, mờ mịt nhìn xem lồng ngực của mình. Đâu còn có cái gì ngực? Nơi đó đã biến thành một đoàn mơ hồ thịt não, mười mấy cây đinh sắt thật sâu khảm tại bạch sâm sâm mảnh xương trong, từ từ mà bốc lên lấy nhiệt khí cùng mùi thịt. A hắn muốn gọi, nhưng huyết hầu trong dũng manh tiến ra tất cả đều là màu hồng phấn bọt máu, người như là một bãi bùn nhão, đùng chít chít một tiếng dán trên mặt đất. Cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Trên bến tàu, những cái kia giơ thái đao, ngao ngao kêu muốn khiêu bang các võ sĩ, trong nháy mắt như là bị thu gặt lúa mạch, liên miên ngã xuống. Cái gì tổ truyền đại khải? Cái gì võ sĩ vinh diệu? Tại cao tốc phi hành chỉ châu trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Chất gỗ an trạch thuyền bong thuyền trực tiếp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, mảnh gỗ vụn hôn tạp thoái cốt cùng huyết đủ, trên không trung nổ tung từng đoàn quỷ dị xương đỏ. Toàn bộ bến tàu như là bị ném tiến một máy to lớn trong cối xay thịt, liền một khối hoàn chỉnh tấm ván gỗ đều tìm không ra đến. Ông, đại nội nghĩa hoàng chỉ cảm thấy trong đầu có một vạn con rồi đang bay, trong lỗ tai chảy ra ấm áp chất lỏng. Mạng hắn đại, tại đạn pháo nổ tung trước một cái chớp mắt, như dã thu trực giác để hắn bỗng nhiên té nhào vào một khối to lớn buộc ngựa sau đá mặt. Đinh đinh đang đang. Trên đỉnh đầu truyền đến dày đặc tiếng kim loại va chạm, tia lửa tung tóe. Mấy quả bắn bay đinh sát ra đầu của hắn bay qua, loại kia nóng rực nhói nhói làm cho hắn kém chút tiểu trong quần. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp lại tanh hôi chất lỏng, xoạt một chút rồi hắn một thân. Đại nội nghĩa hoàng run rẩy bôi một thanh mặt, tất cả đều là đỏ, còn có chút trắng non nà bật hình khối. Hắn quay đầu, trong mắt bỗng nhiên lồi ra ngoài, hốc mắt bởi vì cực độ hoảng sợ mà xé rách. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn vuốt mông ngựa, nói muốn đi cho Minh Quốc người rèn sắt làm đao ra thần Sam Trọng Vận, giờ phút này chính bị trên mặt đất. Sam Trọng Vận trong tay còn nắm chôi đao, nhưng cổ trở lên, giống chỉ có cố kia người mặc có đủ thân thể, còn đang bởi vì thần kinh phản xạ mà kịch liệt run rẩy, cổ gãy trô giống như là suối phun một dạng, đem nhiệt huyết bảy hướng lên bầu trời. Hẹ. Đại nội nghĩa hoàng trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, trực tiếp phun ra. Đây là cái gì? Đây con mẹ nó chính là cái gì? Đây không phải đánh trận, đây là đổ sát, là đem 18 tầng địa ngục đem đến nhân gian. Minh Quốc người, Minh Quốc người lúc nào học xong loại này yêu thuật? Trên mặt biển, khói lửa nồng đậm đến có chút sợ người. Định Sa Hào bảo thuyền phía trên, Chu Cao Xí nhìn phía xa trên bờ dâng lên huyết vụ cùng ánh lửa, tấm kia tròn vo mặt béo hung hăng co quắp một chút. Không phải là bởi vì sợ, là bởi vì đau. Thì đau, đau lòng, lá gan đau, toàn thân đều đau. Lam Xuân, Chu Cao Xí dùng nhìn bại ra tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Lam Xuân, thanh âm đều đang run, ngừng, ngừng ngừng ngừng, đừng đánh nữa, lại đánh ta liền nhảy xuống biển cho ngươi xem. Lam Xuân chính giơ tay chuẩn bị xuống lệnh đệ nhị luân tề xạ bổ đao, nghe vậy sững sờ, nếu mày, thế tử gia, dựa theo thần cơ doanh thao điện bởi vì không có quan chắc đến quân địch triệt để đánh mất sức chống cự, còn phải hai vòng bao trùm, gọi hỏa lực kéo dài. Kéo dài cái rắm. Chu Cao Xí nhảy chân, chỉ vào những cái kia còn tại bốc khói họng tháo tử, ngươi có thể hay không tính sổ sách? Ngươi biết cái kia một phát lửa địa ngục bao nhiêu tiền không? Đó là 5 lượng bạc, hay là khố bình ngân? cái kia một vòng tề xạ xuống dưới, mấy ngàn lượng bạc liền nghe cái vang, cũng bị mất. Chu Cao Xí ôm ngực, một mặt đau lòng như góc. Mấy ngàn lượng a, đủ ta tại Bắc Bình ăn bao nhiêu đốn bị quay. Ngươi cái bại gia đồ chơi, ngươi nhìn những cái kia người lùn, đều vỡ thành cát bã, liều đều liều không nổi, còn muốn cái gì hỏa lực kéo dài? Chu Cao Xí chỉ vào cái kia bị khói lửa hun đen bến tàu, mà lại cái kia bến tàu còn phải giữ lại vận mặt đâu. Ngươi nếu là cho tạc bằng quay đầu còn phải dùng tiền tu, vậy cũng là bản thế tử tiền, là của ta Ngân Sơn. Ta. Lam Xuân khỏe miệng giật một cái, nhìn xem vị này tiến vào trong tiền nhãn thế tử ra, có chút bất đắc dĩ thả tay xuống. Vị gia này, vừa rồi nhà mật đều nhanh đi ra, hiện tại vừa nhắc tới tiền, eo không chua chân không đau, tinh thần đầu so với ai khác đều đủ. Truyền lệnh, đình chỉ pháo kích. Lam Xuân quay người, nguyên bản bất đắc dĩ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt xâm nhiên quân uy. Hắn nhìn phía sau đám kia đằng đằng sát khí thần cơ doanh binh sĩ, rút ra bên hông gươm chỉ huy, thay đổi trang phục, tàu đổ bộ chuẩn bị. Nếu thế tử gia muốn tiết kiệm tiền, vậy liền để các minh đệ vất vả một chuyến. Xuống dưới, đem những cái kia còn tại thở dùng tay dọn dẹp sạch sẽ. Nhớ kỹ, Thái Tôn điện hạ nói, không cần tù binh, chỉ cần bà. Là. Dung trời đồng ý âm thanh bên trong, to lớn bảo thuyền mặt bên, bàn kéo kết rung động. Mấy chục chiếc đặc chế đáy bằng tàu đổ bộ bị chậm rãi để vào trong biển. Đầu thuyền bao lấy thiết bị, mạn thuyền hai bên mang lấy hạm nhẹ Phật Lãng phá máy, trên mỗi một chiếc thuyền, chỉnh chỉnh tề tề ngồi 30 tên võ trang đầy đủ tân quân. Bọn hắn không có mặc loại kia cổng kềnh nguyên ương chiến áo, mà là thuần một sắc màu đỏ sẫm bản giáp, giống như là mới từ trong huyết trì vớt đi ra một dạng. Trên đầu mang theo rộng mái hiên nhà mũ sắt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra từng đôi hờ hững con mắt. Trong tay bọn họ quả nhiên không phải trường thương đại đao, mà là nòng súng bóng lưỡng, lắp đặt ba lăng thứ đao hồng vũ tức súng kiếp. Trên bờ, khói lửa dần dần bị gió biển thổi tán. Nguyên bản như là như thế ngoại đảo nguyên đại xâm Ngân Sơn dưới chân, giờ phút này liền khối đất tốt ra đều tìm không ra đến, bùn đất đều bị lật ra nhiều lần, biến thành màu đỏ sẫm đất khô cằn. May mắn còn sống sót ra qua không đến ba thành, mà lại hơn phân nửa đều mang thương. Bọn hắn trong lỗ thai còn tại ông tác hưởng, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể há to mồm phát ra y mắng kêu rên. Khu 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 đại nội nghiễm hoàng đẩy ra đè ở trên người một nửa thi thể, lảo đảo đứng lên. Trên người hắn món kia hoa lệ đại khải đã bị hun đen kịt, vũ giáp đã sớm chẳng biết đi đâu, tóc hai bù xù. Bát giác. Bát giác trong miệng hắn vô ý thức mắng, nắm đao tay run rẩy kịch liệt, hổ khẩu sớm đã đánh rách tạc hơi. Sợ hãi. Loại này cầm, căn bản không có cách nào đánh. Nhưng làm cho này mảnh thổ địa chủ nhân, làm đại nội thị gia trưởng, trong lòng cái kia cố tên đánh cược điên cuồng tâm lý để hắn không có lập tức chạy trốn. Chạy? Chạy chỗ nào? Phía sau chính là biển, phía trước là núi, không có Ngân Sơn, đại nội gia cũng là chết. Không có. Không có động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua còn chưa tan đi tận khói bụi, nhìn xem mặt biển. Cái kia kinh khủng tiếng sấm ngừng. Ha ha. Ha ha ha, đại nội nghĩa hoàng đột nhiên phát ra một trận loạn thần kinh khủng thiếu. Hắn cơ trong tay quyển nhận thái đao, đối với chung quanh những cái kia sợ choáng váng bộ hạ gào thét, nhìn a. Ngừng. Bọn hắn yêu pháp sử dụng hết. Minh quốc người không có thuốc nổ. Đại nội nghĩa hoàng hai mắt đỏ bừng, ta liền biết. Loại kia tiếng sấm không có khả năng một mực vang. Đó là thiên phạt, là muốn tổ thọ. Bọn hắn chính là ỷ vào thuyền đại. Chỉ cần không có pháo, bọn hắn chính là một đám sẽ chỉ trồng trọt tôm chân mềm. Hắn chỉ vào trên mặt biển những cái kia ngay tại chèo thuyền qua đây thuyền nhỏ, nhìn. Bọn hắn xuống. Thuyền kia nhỏ như vậy. Chỉ có mấy chục người. Dù là một người một miếng nước bọn, cũng có thể dìm nó chết bọn họ. Chúng tiểu nhân. Đại nội nghĩa hoàng nắm lấy bên người một cái còn tại run rẩy đủ nhẹ, hung hăng rút hai cái tát, đứng lên cho ta. Không muốn chết liền đứng lên cho ta. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Là đại cùng võ sĩ chiến trường. Lao xuống đi. Thừa dịp bọn hắn còn không có đứng vững, đem bọn hắn đuổi xuống biển. Cho dù là dùng răng cắn, cũng muốn cắn đứt cổ họng của bọn hắn. Đoạt thuyền của bọn hắn, những cái kia tài bảo chính là chúng ta. Tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, ra qua trong lòng loại kia dân liều mạng hung tính bị triệt để kích phát ra đến. Dù sao là cái chết, không bằng liều mạng. Cho dù là chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Giết. Tấm trở. Mấy trăm may mắn còn sống sót ra qua, có cầm trường đao, có giơ bóp nhọn thương trúc. Bọn hắn hai mắt huyết hồng, phát ra từng đợt như dã thú trú lên, điên cuồng hướng lấy bãi cắt phóng đi. Chương 213, lính mới thần cơ doanh VS võ sĩ đạo, con lửa lùng nhóm, thời đại thay đổi. Một chương 213, lính mới thần cơ doanh VS võ sĩ đạo, con lửa lùng nhóm, thời đại thay đổi. Một sóng biển vòng quanh màu đỏ sẫm bờ biển, từng lần một cọ rửa đại sâm Ngân Sơn dưới chân bùn ná bãi. Mấy chục chiếc đáy bằng tàu đổ bộ đầu thuyền tầng kia dày đặc thiết bị trực tiếp phá tan trên bờ biển đá vụn. Bịch. Ván cầu đập đầm ầm tại trên bờ cát, cũng không có loại kia kêu loạn tiếng la giết, chỉ có điều nhịp trầm muộn giống như là trọng truy nện tiếng bước chân. Két két két. Từng dãy người mặc màu đỏ sẫm nửa người bản giáp, đầu đội rộng mái hiên nhà mũ sắt đại minh tân quân binh sĩ, mà không thay đổi đạp vào mảnh đất này. Chiều cao của bọn họ phổ biến tại 5 thước 5 tấc trở lên, quanh năm thịt trứng mãi cung ứng cùng cường độ cao huấn luyện, để bọn hắn thoạt nhìn như là từng bước di động tường sắt. Trái lại đám kia chính hoa hoa kêu loạn lao xuống ra qua, phần lớn chỉ có 4 thước ra mặt. Tốt nhất có đủ cũng chính là mấy khối bôi sơn miếng trúc cùng da châu sống, trong tay thái đao mặc dù sáng, nhưng ở vậy được sắp xếp lưới lê trước mặt, lộ ra giống như là tiểu hài trong tay đồ chơi. Một chữ hàng ngang, ba hàng triển khai. Lam Xuân cái thứ nhất nhảy xuống thuyền, cùng ra dẫm vào hòa với huyết thủy trong bùn cát. Hắn rút ra trường đao. Đừng loạn, bình thường luyện thế nào hiện tại liền đánh như thế nào. Lam Xuân nhìn lướt qua trăm bước có hơn đám kia giống như là chó hoang một dạng nhào tới ra qua, nhớ kỹ, đừng để những này mấy thứ bẩn thỉu áp quá gần, thân thể này giáp còn phải giữ lại duyệt binh đâu, dính máu không tốt xoa. Điện hạ cũng đã có nói, Kỳ Dương Vương năm đó ở Mông Cổ làm sự tình, hắn rất ưa thích. Là 300 tên thần cơ doanh binh sĩ cấp tốc tản ra, hàng thứ nhất quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai hơi ngồi xổm, hàng thứ ba đứng thẳng. 300 chi hồng vũ thức xuống kiếp lập tức. Vì đại nội gia vinh diệu. Đại nội Nghiễm Hoàng sông lên phía trước nhất, hắn tóc thai bù xù, cặp kia tràn ngập máu đỏ kia trong mắt chỉ có được ăn cả ngã về không điên cuồng. 100 bước, bọn hắn bất động. Bọn hắn sợ. Đại nội Nghiễm Hoàng nhìn xem những cái kia ngây người bất động quân mình, trong lòng cũng hỉ. Hắn thấy, tại trên khoảng cách này, súng ngồi lửa căn bản không có chính xác, mà lại nhét vào cực trưởng. Chỉ cần xông vào 30 bước bên trong, đó chính là thái đao thiên hạ. Cho dù là chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Xông đi lên, chém đứt chân của bọn hắn. Đám gia qua bị loại tuyệt cảnh này dưới cuồng nhiệt kích động, trong miệng phát ra như dạ thu chú lên, gơ rách dưới binh khí, hai đầu chân ngắn nhỏ chuyển đến nhanh chóng. 80 bước, 70 bước. Lam Xuân nhìn xem cái kia dẫn đầu công kích người lùn. Đám này người lùn, chân ngắn chạy cũng thật là nhanh. Thả. Vâng. Hàng thứ nhất 100 chi súng kiếp đồng thời kích phát. Họng súng phun ra màu trắng khói lửa trong nháy mắt nối thành một mảnh, hình thành một đạo dài đến mấy chục trượng vân tường. Ngay tại công kích đại nội Nghĩa Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt đông nhiên hoa một cái. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận làm cho người dùng mình phốc phốc âm thanh. Loại thanh âm kia, tựa như là vô số cái rục dưa hấu bị đồng thời đập nát. Hắn vô ý thức quay đầu lại. Mới vừa rồi còn đi theo phía sau hắn hoa hoa gọi bậy mười mấy cái tinh nhuệ võ sĩ, giờ phút này như bị hung hăng đụng trở về. Xông lên phía trước nhất cái nhà kia thần, ngực trực tiếp nổ tung một lỗ máu to bằng nắm tay, nội tạng mảnh vỡ hòa với đứt gãy xương sườn từ phía sau lưng phun ra xa 3 mét. Thậm chí liền hừ đều không có hừ một tiếng, cả người liền bị to lớn động năng hất tung ở mặt đất, như cái bút bê vải rách một dạng có quắp hai lần liền bất động. Dòng dã một loạt người, đồng loạt ngã xuống, giống như là bị cắt đổ lúa mạch. Nạp Nhi, đại nội Nghĩa Hoàng đầu góc còn không có quay lại. Hỏa thương, đây là hỏa thương. Vì cái gì không cần châm lửa? Vì cái gì uy lực lớn như vậy? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hàng thứ hai, thả. Lam Xuân thanh âm xuyên thấu khói lửa. Vâng, lại là một vòng tề sạc. Lần này, đạn chỉ không chỉ là xé nát đục thể, càng là trực tiếp đánh tan giặc qua sau cùng một tia tâm lý phòng tuyến. Những cái kia may mắn tránh thoát vòng thứ nhất giặc qua, trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn đầu giống như pháo hoa nổ tung, hồng bạch đổ bật tung tóe chính mình một mặt. Sợ hãi, một loại đến từ sâu trong linh hồn đối loại này không thể nào hiểu được lực lượng sợ hãi, trong nháy mắt đè sập cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Yêu thuật, đây là yêu thuật. Chạy a, căn bản không đến gần được. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát giặc qua trong nháy mắt sụp đổ, ném đao xoay người chạy. Thứ ba hàng, thả. Đó căn bản không phải chiến tranh. Đây chính là một trận đứng xếp hàng sự quyết. Nơi xa, định xa hào bông thuyền. Chu Cao Xí giơ kính viễn vọng một lỗ, một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ôi, một thương này đánh thật hay, đầu cũng bị mất. Chu Cao Xí trên gương mặt mập kia lại mang theo vài phần thì đau. Lam Xuân bại gia tử này, đánh một đám mang giày cỏ về phần dùng tề xả sao? Một vòng này xuống dưới lại là mấy chục lượng bạc. Không biết để đám kia binh nhắm chuẩn điểm đánh sao? Thật lãng phí a. Thế tử gia, bên cạnh phó tướng có chút im lặng. Cái này, đây là đánh trận, coi trọng cái khí thế. Khí thế cái rắm, ta nhìn chính là đốt tiền. Chu Cao Xí nói lầm bầm, quay đầu đến từ đám kia người lùn trên thân cây đốt tiền thuốc ép đi ra. Không phải vậy làm ăn này lỗ vốn. Lúc này, bãi cát bên trên, đại nội Nghĩa Hoàng cũng chưa chết. Có lẽ là mạng lớn, có lẽ là dáng dấp quá thấp, phía trước hai vòng tề xạ vậy mà đều để hắn tránh thoát đi. Nhìn xem đầy đất thoái thi, nghe bên tai như là như địa ngục kêu rên, vị này Thạch Kiến quốc bá chủ rốt cục sụp đổ. Hắn không có cái gì mổ bụng tự vẫn dũng khí. Hắn hú lên quái dị, dùng cả tay chân từ trong đống người chết leo ra, hướng phía trên núi đầu kia bí ẩn đường nhỏ phi nước đại. Chỉ cần tiến vào núi, chỉ cần tiến vào rừng, bọn này cổng cảnh minh quốc người liền bắt không được hắn. Muốn chạy. Lam Xuân nheo mắt lại, nhìn xem cái kia lộn nhào thân ảnh. Làm võ. Một cái vóc người gầy gò ánh mắt sắc bén như ưng binh sĩ từ đội ngũ bên cạnh đi ra. Cầm trong tay hắn một thanh rõ ràng dài hơn nòng súng súng kiếp, nòng súng bên trên thậm chí còn chứa một cái giản dị vọng sơn. Để lại người sống, thế tử còn muốn tra hỏi. Lam Xuân chỉ cái kia đang liều mạng hướng trên núi bò điểm đen, đem chân tháo. Làm võ không nói nhảm, nửa quỳ trên mặt đất, báng súng gắt gao chống đỡ hông vai. Hô hấp trở nên kéo dài. Cái kia ngay tại chạy trốn thân ảnh tại trong tầm mắt của hắn trên dưới sốc này. Dự phán, tốc độ gió, lúc trước tính toán. Phanh. Một tiếng thanh thúy súng băng lên. 200 bước bên ngoài, ngay tại dùng cả tay chân đi lên đại nội Nghĩa Hoàng, thân thể đống nhiên cứng đờ. Hắn đầu gối trái vị trí bạo khởi một đám huyết vụ, toàn bộ bắp chân lấy một góc độ quái lạ đảo ngược bẻ gãy. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sân gốc. Đại nội Nghĩa Hoàng từ trên sườn núi lăn xuống tới, ôm tàn phế chân tại trong bùn đất lăn lộn. Toàn quân bên trên lưới lê. Lam Xuân rút ra bên hông ngỗng linh đao, đối với phía trước hung hăng một bổ. Một tên cũng không để lại, dọn dẹp sạch sẽ. Răng rắc. Chỉnh tề tiếng kim loại va chạm. 300 đem dao ba cạnh đao bị kẹt tại trên họng súng, lóe ra khát máu hàn quang. Giết. Quân Minh binh sĩ nện bước nhanh chân xông vào tán loạn giặc qua trong đám. Thân cao ưu thế tại vật lộn bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Những cái kia ý đồ phản kháng giặc qua, trong tay thái đao còn không có giơ lên, liền bị ở trên cao nhìn xuống lưới lê hung hăng đâm xuyên yết hầu hoặc là lồng ngực. Dao ba cạnh đao tạo thành vết thương căn bản là không có cách cầm máu, máu giống như là suối phun một dạng ra bên ngoài tuôn ra. Đây là một trận không chút huyền niệm nghiền ép, Một khắc đồng hồ sau, tiếng súng ngừng. Bãi cát bên trên không còn có một cái đứng đấy ra qua. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc nổ. Lam Xuân dẫm lên thi thể đầy đất, đi đến còn tại kêu rên đại nội nghĩa hoàng trước mặt. Hắn nhìn xem cái này đầy người bùn bẩn đại danh. Người là nơi này đầu. Lam Xuân dùng giày nhọn đá đá đại nội nghĩa hoàng mặt. Đại nội nghĩa hoàng đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra một câu tiếng Nhật, "Bát giác, ta là." Đại nội thị nghe không hiểu. Lam Xuân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thông dịch, hắn nói cái gì? "Đại nhân, hắn đang mắng người, còn nói hắn là nơi này lãnh chúa." "Lãnh chúa?" Lam Xuân cười nhạo một tiếng, một cước dẫm tại đại nội nghĩa hoàng chân gãy kia trên vết thương, hung hăng ép hai lần. "A." Đại nội nghĩa hoàng đau đến tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. "Hiện tại nơi này về Đại Minh, thành thật một chút, mang ta đi ngươi khu phòng. Không phải vậy đem ngươi một cái chân khác vậy áo." Sau nửa canh giờ, nguyên bản còn một mặt thì đau, phàn nàn Lam Xuân lãng phí đạn dược Chu Cao Xí, giờ phút này đang đứng tại sườn núi chỗ đại nội thị trong trại. Nhưng hắn không nói chuyện, bởi vì hắn nói không ra lời. Vị này thường thấy cảnh tượng hoành tráng Yến Vương Thế Tử, giờ phút này chính há hốc miệng, khoe miệng còn mang theo một tia khả nghi óng ánh chất lỏng. Ở trước mặt của hắn, trại chỗ sâu nhất mấy gian nhà kho cửa lớn đã bị bạo lực phá vỡ, không có loại kia chỉnh tề xếp chồng chất tinh xảo cảm giác. Bạc, tất cả đều là bạc, khối lớn nén bạc, tán thoái ngân xa, thậm chí còn chưa kịp tinh luyện cao phẩm bị ngân quan thạch, tựa như là rác rưởi mở dạng, loạn thất bát tao chất đầy dòng dã ba gian phòng ở. Có chút bạc thậm chí bởi vì chất đống quá lâu, mặt ngoài ổ xỉ hóa biến thành màu đen, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn chúng tản ra loại kia làm cho người hít thở không thông tài phú quan mang. Cái này, Chu Cao Xí run run rẩy rẩy vươn tay, muốn đi sờ, nhưng lại giống như là sợ đây hết thảy là ảo giác. Báo. Phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm quan tiếp liệu một đường chạy chậm tới, thanh âm đều biến điệu. Các vị độc giả đại đại, thực sự gánh không được, bả vai cùng cổ thực sự quá đau. Bây giờ nhìn bác sĩ vật lý trị liệu. Chương 214, điên rồi. Cái này là ngân núi. Cái này căn bản là làm bằng bạc núi, một chương 214, điên rồi. Cái này là ngân núi. Cái này căn bản là làm bằng bạc núi, một báo. Báo thế tử ra quan tiếp liệu thanh âm thế mà mang theo run rẩy, một cái giết người không chớp mắt đại minh tướng sĩ dĩ nhiên như thế biểu hiện. Cái này sổ sách, không có cách nào tính. Cái này căn bản liền không có cách nào điểm. Điểm không rõ ràng. Chu Cao Xí hơi nhướng mày, làm sao? Ngươi vậy coi như thuật là cái kia tiên sinh dạy học giáo. Lúc này mới mấy gian cố phòng, ngươi cùng cô nói điểm không rõ ràng. Có phải hay không lười biếng? Không. Hoan uổng a thế tử ra. Không phải khố phòng sự tình quan tiếp liệu ngẩng đầu, cặp mắt kia trực câu câu. Hắn há miệng run rẩy chỉ vào sau lưng trong kho hàng bách tượng, thế tử ra, trong khố phòng tỏi bạc chúng ta có thể số. Thế nhưng là ngài nhìn tường kia. Ngài nhìn xem cái kia. Tường thế nào? Trên tường còn có thể mọc ra kim hoa đến. Chu Cao Xí hùng hùng hổ hổ đứng người lên, cái kia một thân thịt mỡ theo động tác lung lay. Hắn thuận quan tiếp liệu tay run rẩy chỉ nhìn sang. Đó là nhà kho một góc, vừa rồi có thể là làm võ một thương kia không có ngăn chặn, đạn băng rơi một khối lớn vào tường. Chân chùi đi ra căn bản không phải cái gì bùn đất, cũng không phải gạch xanh. Tại lờ mờ nhảy lên bó đuốc chiếu sáng rượu bên dưới, cái kia mảnh vỡ chỗ cũng không có bùn đất mùi bùn đất, ngược lại phản xạ một loại bụi bẩn, lại chiếu nặng quang trạch. Chu Cao Xí cứ thế một chút, làm từ nhỏ đã đang tính cuộn trong hạt châu lăn lộn Yến Vương Thế Tử, hắn đối tiền hương vị, so cậu nghe thấy thị sương còn linh mẫn. Hắn di chuyển nặng nề bước chân, đi đến góc tường, rồi ra cái kia sống an nhàn sung sướng tay, gắt gao chế trụ khối kia mảnh vỡ, dùng sức bẻ lại. Rắc, một khối lớn chừng bàn tay tảng đá bị ngạnh sinh sinh lột xuống. Chìm, rơi tay. Cái này xúc cảm không đúng. So đồng thể tích đá hoa cương trọng chỉ ít gấp 2. Chu Cao Xí đem khối kia tảng đá tiến đến bó đuốc dưới đáy, mắt đầu xanh híp lại, tả hữu tưởng tận xem xét đường này. Đột nhiên, hắn làm một cái để ở đây tất cả mọi người cảm thấy vai hàm mỏi như động tác, hắn mở ra miệng to như chậu máu, đối với cái kia tràn đầy cho bụi tảng đá, răng rác chính là một ngụm. Rát băng. Thanh âm này giòn đến làm cho người hoài nghi hắn răng hàm có phải hay không tại chỗ bắn bay. Nhưng Chu Cao Xí không có la đau. Tương phản, trên mặt hắn lộ ra một loại quỷ dị của nhiệt. Hắn đem tảng đá lấy ra, nhờ ánh lửa gắt gao nhìn chằm chằm phía trên kia lưu lại hai hàng dấu răng. Dấu răng chỗ sâu, tầng kia bụi bẩn ổ xỉ hóa tầng bị căn phá, lộ ra một cỗ sáng như tuyết, thuần túy, đủ để cho bất luận kẻ nào nhịp tim đột nhiên ngừng ngân bạch. T, Chu Cao Xí rút mạnh một luồng lương khí, cảm giác một cỗ dòng điện từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Khu khu cụ. Đây là quặng dầu. Không, đây con mẹ nó chính là sen lẫn mỏ. Chu Cao Xí thanh âm đơn giản muốn đâm rách nóc nhà, đám này bại gia đồ chơi. Phung phí của trời a. Tường này là dùng cao phẩm bị ngân quang thạch trực tiếp xây. Bọn hắn cầm bạc đóng chuồng heo. Về thế tử gia quan tiếp liệu giờ phút này đã triệt để ở vào điên cuồng trạng thái, nói chuyện đều mang thanh âm rung động, không chỉ là tường. Vừa rồi các minh đệ hướng xuống đào đào, nền tảng này phía dưới ba thước, tất cả đều là loại tảng đá này. Đây chính là ngồi tại một tòa ngân đũ cục bên trên đóng phòng ở a. Thế này sao lại là núi? Đây chính là một tòa bạc tích tụ ra tới núi. Chu Cao Xí đứng ở nơi đó, trong tay gắt gao nắm chặt khối kia bị hắn cắn qua khoáng thạch. Hắn mặt béo, giờ phút này đỏ đến như cái chín mùi cà chua. Ngọn núi này không phải núi, đây là Đại Minh quốc vận. Đây là bắc phạt cái kia mấy chục vạn đại quân lương thảo, là vô số đem mới tinh súng kiếp, là thần cơ doanh minh hỏa pháo, càng là hắn Chu Cao Xí đời này dù là chỉ cầm ba thành cũng có thể ăn vào nhà, thậm chí có thể đem cha hắn Yến Vương phủ đô mua lại đầy trời phú quý. Lam Xuân, một tiếng giống này, trung khí mười phần, đâu còn có nửa điểm trước đó muốn đem mật phun ra suy yếu bộ dáng. Tại, ngay tại bên ngoài lau trên dao vết máu, Lam Xuân sải bước đi tiến đến, một thân bản giáp âm vang rung động, thần sắc mặc dù lạnh lùng, nhưng ấy mắt vậy không giấu được một màn kia rung động. Truyền lệnh xuống, toàn quân đăng nhập. Chu Cao Xí xoay người, cặp kia bình thường híp lại mắt nhỏ, giờ phút này thiêu đốt lên hai đoàn lũ lục bị hỏa, sáng đến dọa người. Cái kia 10 chiếc trên bảo thuyền thần cơ doanh chủ lực, còn có cái kia 20 chiếc ngàn liệu trên thuyền phụ binh, ma phù, đầu bếp, tất cả đều cho cô lấy xuống. Cho dù là nuôi ngựa cũng phải cho cô cầm cái sẻn xuống tới. Phong tỏa, triệt để phong tỏa. Từ giờ trở đi, cái này ở trên đảo một con ruồi đều không cho bay ra ngoài. Thậm chí liền nơi này hải âu đều không cho phép rời đi vùng biển này. Nếu ai dám ra bên ngoài đưa nửa chữ tin tức, cô đem hắn cựu tộc đều lấp biển trong ủy con rùa. Lam Xuân nao nao, có chút chần chờ, thế tử, toàn quân đăng nhập. Những cái kia ngàn liệu trên thuyền đổ quân nhu còn muốn cái gì đổ quân nhu? Có cái này ngân sơn, cho dù là dùng bạc mua đường, cũng có thể đem đường trải về Kim Lăng đi. Chu Cao Xí kích động đến tại nguyên chỗ vòng vo hai cái vòng, phát. Đây cũng không phải là phát tài sự tình. Để các minh đệ đều xuống tới nhìn xem, chúng ta Đại Minh lần này không có phí công chạy. Chúng ta đây là cho Đại Minh đào trở về một cái tương lai. Ô, 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 thê lương nặng nề tiếng kèn, lần nữa vang vọng mặt biển, so trước đó mỗi một lần đều muốn gấp rút, đều muốn dâng trào. Trên mặt biển, cái kia như là trên biển thành chỉ giống như 30 chiếc cự hạm, bắt đầu tập thể ép hướng bên bờ. To lớn ván cầu bị buông xuống, phát ra bịch ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó, là một trận làm cho người da đầu tê dại tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Không phải vài trăm người, không phải mấy ngàn người, là dòng dã 13,000 tên võ trang đầy đủ Đại Minh viễn chinh quân. Màu đen khôi giáp nối thành một mảnh, như là nước thủy triều đen kịt, thuận biên tàu, tràn qua bãi biển, tuôn hướng Đại Sâm Ngân Sơn. Chiến mã tê minh, thiết giáp tấm vang. Loại kia trầm mặc lại bàng bạc cảm giác áp bách, đủ để cho thiên địa biến sắc, để bất luận cái gì có can đảm theo dõi đạo trích sợ vỡ mật. Bọn hắn xếp hàng chỉnh tề, cho dù vừa mới đã trải qua một trận đơn phương đồ sát, y nguyên duy trì làm cho người hít thở không thông kỷ luật. Trừ giáp diệp va chạm thanh âm, nghe không được một tia tạp âm. Đây chính là Đại Minh sống lưng. Đây chính là sắp quét ngang thế giới tân quân. Đội ngũ phía trước nhất, các doanh thiên hộ, bách hộ tập kết tại bị đập ra nhà kho trước. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đầy kho tùy ý chất đống nén bạc, nhìn thấy bị tẩy mở gạch bên dưới lộ ra sáng như tuyết ngân quang lúc, nguyên bản túc sát bầu không khí thay đổi. Đó là nghèo cả đời hắn tử, đột nhiên trông thấy Kim Sơn Ngân Hải, tiếng hít thở bắt đầu trở nên thô trọng, vô số ánh mắt dần dần sung huyết, hầu kết trên dưới nhấp đồ, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp nối thành một mảnh, so tiếng sóng biển còn muốn rõ ràng. Thế tử ra trước đó lá gan kia lớn bách hộ, lề mà lề mề tiến đến phía trước nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Cao Xí trong tay khối kia khoáng thạch. Chúng ta lúc đi ra, Thái Tôn Điện Hạ nói lời kia, còn giữ lời sao? Câu nói này vừa ra, trung quanh trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn bạn hai cái lỗ tai trong nháy mắt dựng lên, so con thỏ còn linh. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí cái miệng đó, sợ lọt mất một chữ. Thái Tôn Điện Hạ trước khi đi nói qua, lần này ra biển, sở đắc tài vật, ba thành đưa về kho, ba thành về bên trong nô, còn lại ba thành về toàn quân tướng sĩ chia đều. Lúc trước nghe nói như thế, đại gia chỉ coi là phía trên vẽ bánh nướng, nghe một chút coi như. Dù sao từ xưa đến nay, làm lính có thể cầm đủ hướng cũng không tệ rồi, ai từng thấy thật cho ba thành hào phóng chủ tử. Có thể không cắt xén tiền thưởng liền cảm ơn trời đất. Nhưng bây giờ, nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi ngân quang, trong trái tim tất cả mọi người đều giống như có con mèo móng đuốt đang điên cuồng cào. Nếu như cái này đầy đất ngân sơn thật có thể phân ba thành, cái kia phải là bao nhiêu tiền? Đó là vài đời cũng xài không hết tiền a. Chu Cao Xí nhìn xem cái kia từng tấm chờ đợi, cháy bỏng, thậm chí mang theo điểm tham lam, lại như cũ cố nén không có loạn động gương mặt. Hắn thỏa mãn cười. Đây chính là Thái Tôn muốn binh. Trông thấy bạc đỏ mắt là nhân tính, trông thấy bạc không động thủ đoạn là quân kỷ. Có thể nhịn được không đoạn, đây chính là hổ lang chi sư. Làm sao? Sợ cô bị nợ. Chu Cao Xí một mặt mây trôi nước chảy, chương 215, Thái Tôn làm tròn lời hứa, ba thành. Tất cả đều là các ngươi. Chương 215, Thái Tôn làm tròn lời hứa, ba thành. Tất cả đều là các ngươi. Lam Xuân. Chu Cao Xí đột nhiên mở miệng. Hắn từ trong ngực lấy ra xuề tay ra dụ, đây là trước khi đi, Chu Hùng Anh cho hắn. Có mặt tướng. Niệm. Chu Cao Xí đem tấm kia thủ dụ đưa tới, vẫn không quên dặn dò một câu, giọng kéo lớn một chút, để phía sau trên chiến thuyền các huynh đệ đều có thể nghe thấy. Lam Xuân tiếp nhận thủ dụ, quét mắt một vòng nội dung, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Thái Tôn Điện Hạ, thật đúng là kẻ hung hãn á. Hắn hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, trên cổ nổi gân xanh, thanh âm dường như sấm sét tại giữa sơn cốc nổ tung, phụ hoàng Thái Tôn lệnh. Phàm ta Đại Minh viễn chinh quân, vượt biển chinh phạt, dương nước ta uy. Lần này thu hoạch hết thảy tài vật, khoáng sản, trừ triều đình hạn ngạch cùng nội khố cần thiết, còn lại ba thành, cho phép toàn quân tướng sĩ theo chức cấp, quân công ngày trở về chia đều. Lệnh này lập tức có hiệu lực. Thái Tôn miệng vàng lời ngọc, tuyệt vô hương luôn. Ba thành, thật cho ba thành. Bách hộ Triệu Thiết Chủ cảm giác mình đầu ông tác hưởng. Hắn đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tích lũy đủ 10 lượng bạc, về nhà đóng ba gian đại nhà ngói, tái giá cái bờ mông tốt đẹp sinh dưỡng nàng dâu, sinh một đầu giường đặt gần lò sưởi hoa. Nhưng bây giờ, trước mắt ngọn núi này, cái này một nhà kho lại một nhà kho chồng chất như núi bạc. Ba thành, đó là bao nhiêu? 100 lượng, 1000 lượng, Hắn cái kia chỉ có 10 trong vòng toán thuật trình độ triệt để thành một đoàn bột não. Nhưng hắn biết một sự kiện, đời này, thậm chí kiếp sau sau nữa, lao Triệu gia mộ tổ đều muốn bước lên khói xanh. Còn đứng ngây đó làm gì? Các loại bánh từ trên trời rớt xuống đâu? Chu Cao Xí nhìn xem bọn này mắt trợn tròn bình, tiện tay đem trong tay khối kia chữ nặng ngân quáng thạch hướng Triệu Thiết Trụ trong ngực quăng ra, tiếp lấy. Đây là tiền đặt cọc. Mỗi người đều có. Triệu Thiết Trụ luống cuống tay chân tiếp được tảng đá kia, vào tay loại kia ép tay rơi cảm giác, để hắn kém chút kêu thành tiếng. Hắn cúi đầu xuống, căn bản không để ý tới bẩn không bẩn, hoặc vừa rồi Chu Cao Xí dáng vẻ, mở ra miệng rộng, đối với tảng đá hung hăng chính là một ngụm. Cờ rốt. Trong miệng tràn đầy dị sắc nặng bùn thổ mùi tanh. Nhưng cố này mùi vị, đúng là mẹ nó hương. Đây là bạc hương vị. Là thật sự phú quý vị. Thật. Là thật. Triệu Thiết Trụ đống nhiên ngẩng đầu, cặp kia nguyên bản đằng đằng sát khí con mắt giờ phút này che kín loẹ loẹ bạc chi sắc, các huynh đệ. Là thật. Thái Tôn Điện Hạ không có lừa gạt chúng ta. Núi này là chúng ta. Một tiếng giống này, triệt để dẫn bạo kiểm chế đã lâu núi lửa. Vạn thuế. Thái Tôn Điện Hạ vạn thuế. Phát tài. Lần này thật phát tài. Ta liền biết đi theo Thái Tôn có thịt ăn. Không cần bất luận kẻ nào động viên, thậm chí không cần thúc giục. Trên mặt biển, nguyên bản còn tại làm từng bước buông xuống tàu đổ bộ hạm đội, triệt để điên cuồng lên. Nghe nói trên bờ có ngân sơn, còn muốn phân ba thành, những cái kia lưu thủ ở trên thuyền phụ binh, đầu bếp, thậm chí là bị kéo tới làm dẫn đường thuyền cũ công, trong mắt trong nháy mắt lủ. Nhanh, treo thuyền, đem nồi ném đi. Mang cái gì nổi? Mang cái sẻng, mang bao tải. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra. Ta là công binh doanh, ta có 80 cân đại truy. Mẹ ngươi chứ công binh doanh. Lão tử là hỏa đầu quân, lão tử xào rau thì cũng có thể là bạn. Người nào cản trở ta phát tài ta với ai gấp? Nguyên bản chỉnh tề túc sát bãi đổ bộ mặt, trong nháy mắt có mất không dấu hiệu. Này chỗ nào hay là quân đội, đơn giản chính là một đám mắt đỏ châu chấu. Sắc. Lam Xuân sắc mặt tối sầm, trong tay gươm chỉ huy bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lưỡi dao hung hăng đập vào bên cạnh trên cột gỗ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Yên lặng. Mới vừa rồi còn kêu loạn hướng ván cầu bên trên chen đám binh sĩ, phản xạ có điều kiện giống như dừng bước lại, thân thể cứng đờ nghiêm. Khắc vào trong lòng quân kỷ, cuối cùng vẫn là vượt trên tham lam bản năng. Loạn cái gì loạn? Chưa thấy qua việc đời đồ vật. Lam Xuân nhanh chân đi đến bến tàu biên giới, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua những cái kia sao động thuyền nhỏ, nhìn xem các ngươi chút tiền đồ này. Mấy khối tảng đá liền đem hồn nhất đi, đều cho lão tử xếp thành hàng. Tiền quân biến hậu quân, hướng ra phía ngoài khuyết tán năm dặm cảnh giới. Phòng ngừa có lọt lưới giặc qua phản công. Trung quân ta giáp, chỉ lưu bản giáp, toàn viên đổi công binh xúc. Hậu cần doanh, tạp dịch doanh, đem tất cả bao tải, xe ba gác, cái sọt đều cho lão tử lấy xuống. Cho dù là trang phân ngựa giỏ, rửa sạch cũng có thể trang bạc. Nếu ai dám vì đoạt địa bàn đánh nhau, lão tử trực tiếp đem hắn ném trong biển cho cá mập ăn. Bạc này, hắn một hạt bụi cũng đừng hòng cầm. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Tiếng đáp lại chấn thiên động địa. Lam Xuân mệnh lệnh rõ ràng, tàn nhẫn, ổn định cục diện. Nhưng tất cả mọi người nghe được, Lam Tương Quân trong lời này có hàm ý bên ngoài, đó là ngầm đồng ý đại gia mở làm ý tứ. Sau một nén nhang, Đại Sâm Ngân Sơn, tòa này đã từng thuộc về Đại Nội Thị Tư Nhân Kim Cố, triệt để luân hãm vào Đại Minh quân đội chiến thuật biển người phía dưới. Đây không phải đánh trận, đây là một trận có tổ chức, có kỷ luật, hiệu suất cao bạo lực dọn nhà. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, là vật lý phương diện phá nhà. Hò rô, hò rô, một hai, lên. Nguyên bản dùng để cất giữ lương thực nhà kho bị trong nháy mắt bay lên không, từng túi tốt nhất gạo bị thô bạo ném tới bên ngoài, chiếm chỗ. Cút sang một bên. Hiện tại địa giới này, tấc đất tấc vàng, thả cái gì gạo? Mấy cái thân thể cường tráng tân quân binh sĩ, chính vây quanh một vách tường phân cao thấp. Ban đầu, tường này quá cứng nảy ra bất động a. Một cái tuổi trẻ binh sĩ cầm sẻn công binh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tường này là đại nội nghĩa hoàng bại gia tử kia dùng cao phẩm bị ngân quán thạch hòa với đất sét xây rắn chắc đến muốn mạng, đơn giản chính là phung phí của trời. Đần chết ngươi tính toán. Được xưng là ban đầu lão binh sĩ một miếng nước bọn, đem trên lưng súng tiếp hướng bên cạnh vừa để xuống, từ bên hông lấy ra một cây ngày bình thường dùng để thông nòng súng tinh cương quét hời, trực tiếp cắm vào trong khe gạch, dùng sức. Đừng có dùng ma lực. Thuận đường vân lại ra. Khối này gạch nếu là vỡ vụn vậy liền tất cả đều là bột phấn, không tốt trong túi, lọt làm sao xử lý? Giang giác. Một tiếng vang dọn, một khối chừng nặng 20-30 cân khoáng thạch gạch bị hoàn chỉnh nảy ra xuống tới. Lão binh tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy, vậy mặc kệ phía trên bụi, trực tiếp dùng mặt cọ sát, chật trượt, nhìn xem cái này chất lượng, tối thiểu ngậm ngân lượng thành. Khối này gạch, trở về liền có thể đổi một con trâu. Mới một con trâu. Bên cạnh tiểu binh khinh thường nhíu môi, cơ cái sẻn lại nảy ra xuống tới một khối, ta nương nói qua, có tiền mua trước. Khối này gạch, tại bọn ta Phượng Dương quê quán, có thể mua 2 mẫu ruộng tốt nhất nước tưới. Đời này ăn uống không lo. Bớt nói nhảm. Nhanh chăng rõ. Người phía sau chờ lấy đâu? Không chỉ là nhà kho. Toàn bộ sân trại, liền trên đất đường lát đá đều bị cậy mở. Bởi vì có cái mắt sắc đầu bếp phát hiện, cái này trải đường phiến đá, thế mà cũng là đê phẩm bị ngân quan thạch. Mặc dù ngầm ngân số lượng không bằng vách tường cao, nhưng vậy so đại minh bên kia tốn sức ba lạp móc ra quặng nghèo mạnh gấp trăm lần. Thế là, một đám cầm đại mua sắt, có hành quân nổi hỏa đầu quân, gia nhập nệ ra gạch hàng ngũ. Những nơi đi qua, đó là thật liền đất trống đều phá ba tầng, liền cái hang chuột đều bị móc sạch nhìn xem có hay không tiền riêng. Chu Cao Xí đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới cái này khí thế ngất trời, bụi đất tung bay chẳng diện, trên mặt béo loại kia đau lòng nhức góc biểu lộ rốt cục hoàn toàn biến mất. Chậc chậc chậc, bọn nhóc con này, bình thường huấn luyện phải có cái này một nửa sức mạnh, ta cũng dám mang theo bọn hắn đi đánh mặt Bắc. Chu Cao Xí trong tay nắm lấy một thanh xào đậu nành, rát băng nhai đến chính hương, mơ hồ không do nói, xem ra đại đường ca nói đúng, bạc này à, mới là sức sản xuất thứ nhất. Dưới trọng thượng, tất hữu du phu, cổ nhân thật không lừa ta. Thế tử ra. Lam Xuân một thân bụi đất đi tới, trong tay còn mang theo đem quyển nhận xẻn công minh, hiển nhiên vị quan chỉ huy này vừa rồi vậy nhịn không được, tự mình hạ trận đào hai lần qua đã nghiền. Làm sao? Lam đại tướng quân vậy ngửa tay. Chu Cao Xí cười híp mắt trêu chọc nói, cái này thổ quá cứng, không tốt đảo. Lam Xuân không có nhận vấn đề này, mà là đem cái xẻn hướng trên mặt đất một sự, thần sắc có chút nghiêm trọng, thế tử, vừa rồi công binh doanh thăm dò qua. Dưới đáy này, sâu không thấy đáy. Có ý tứ gì? Chu Cao Xí mắt đậu xanh trong nháy mắt sáng lên. Nền tảng này phía dưới, tất cả đều là quặng dầu. Lam Xuân dậm chân, thanh âm đệ thấp mấy phần, chúng ta hiện tại đảo chỉ là đại nội gia lộ ở bên ngoài một chút gia lông. Dựa theo cái này xu thế, cả tòa núi trong bụng, chỉ sợ là một đầu cự hình mỏ bạch mạch. Chúng ta chút người này, đào không nổi. Mà lại Lam Xuân nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia mệt mỏi hồng hộc mang thở vẫn còn không chịu dừng lại binh sĩ, nếu mày, các minh đệ là có thể đào, nhưng chúng ta dù sao cũng là binh, không phải thợ mỏ. Đào đào gấp tưởng, nảy ra gạch vẫn được, thật muốn khai sơn đục đá, hướng sâu đào, hiệu suất này quá thấp. Mà lại loại khổ này việc nhọc, để chúng ta đại minh tinh nhuệ đi làm, quá thấp kém. Nếu là mệt muốn chết rồi thân thể, quay đầu đánh như thế nào cầm. Chu Cao Xí đem trong miệng đậu nành nuốt xuống, cặp kia híp mắt bên trong hiện lên một tia tinh thương đặc thù giảo hoạt. Hắn xoay người, rồi ra mập mạp ngón tay, xa xa điểm một cái nơi xa cái kia bị làm võ một thương đứt đoạn chân, chính ôm tàn chi tại trong vũng bùn gào thảm đại nội nghĩa hoàng. Lam Xuân A, ngươi đầu góc này làm sao lại quá tải đến đâu? Chu Cao Xí khỏe miệng vắt ra, lại làm cho người lưng phát lạnh, ai nói muốn chính chúng ta độc thủ? Cái này không phải liền là có sẵn sức lao động sao? Chuyên lệnh xuống, đem cái kia chân gãy cho ta xét tới. Nói cho hắn biết, muốn mạng sống sao? Muốn ăn cơm sao? Vậy liền cầm lấy cái cuốc cho ta đào. Đào không đủ số, liền đem mặt khác hai cái chân cũng cho cô tháo. Chương 216, cẩm y liễu vệ tổ truyền không phải gì, chuyên trị đủ loại không phục. Chương 216, cẩm y liễu vệ tổ truyền không phải gì, chuyên trị đủ loại không phục. Phụt phụt, một tiếng cực kỳ không đúng lúc lắm điều mà tâm thành, ngạnh sinh sinh đem cái này tu la trận tĩnh mịch cho quấy tán. Chu Cao Xí cái mông dưới đáy đỉnh đạc đệm lên một khối vừa nảy ra tới ngân quan thạch, trong tay bưng lấy cái so với hắn mặt còn lớn hơn bát to. Đó là mới ra nổi mì du bát, tương ớt cây ớt trải đến tràn đầy, nóng hôi hổi đi lên bốc lên. Hắn ăn đến gọi là một cái hết sức chuyên chú. Thế tử gia, người lùn này là cái bẻ lũ ngoan cố. Lam Xuân đi tới, tiện tay đem nhạn linh đao ở bên cạnh một bộ thi thể trên quần áo cọ sát. Trên mặt của hắn tràn ngập khó chịu, vừa rồi đem hắn một đầu tàn thối cực kỳ dày vò, lại nạo ba cây đầu ngón tay, sửng sốt cắn răng hàm không hé miệng. Một mực tại quỷ kia kêu cái gì võ sĩ hồn nghe được lao tử náo nhân đau. Ba trưởng có hơn. Ngày xưa Thạch Kiến quốc bá chủ, đại nội thị gia trưởng đại nội nghĩa hoàng, giờ phút này bị hình chữ đại trói tại thô giáp gỗ thô bên trên. Hắn chân trái đầu gối phía dưới trống rỗng, chỗ đứt vừa dùng thuốc nổ cháy qua, cháy đen một đoàn. Tay phải thiếu đi ba cây đầu ngón tay, máu thuận cổ tay tích tắc hướng xuống trôi, trên đất bùn rót thành cái màu đỏ sẫm vũng nhỏ. Cho dù thảm thành dạng này, lão quỷ tử này cặp kia vằn vện kia máu trong mắt, ý nguyên gắt gao trừng mắt cái kia ngay tại ăn mì mập mạp, hận không thể nào tới cắn xuống một miếng thì đến. Ba cả. Đại nội nghĩa hoàng thanh âm bị trên thân thể cảm giác đau đè nén, giết ta. Đại nội gia võ sĩ, chỉ có chiến tử quỷ, không có người đầu hàng. Ta có bạn, rất nhiều bạn. Nhưng ta chính là toàn bộ ném vào trong biển cho cá ăn, cũng sẽ không cho các ngươi đám cường đạo này lưu một cái tiền đồng. Ta hội hóa thành lệ quỷ, cả ngày lẫn đêm nằm nhòi các ngươi trên lưng bên cạnh thông dịch dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp phiên dịch, thế tử. Hắn đang chửi đồng, nói muốn làm quỷ giết chết chúng ta, còn nói một hạt bụi cũng không cho. Phụt phụt, nấc. Chu Cao Xí lắc đầu. Làm quỷ. Chu Cao Xí trên mặt trong nháy mắt chất lên cái kia một đoàn mang tính tiêu chí hỏa khí sinh tại ý cười. Lam Xuân A, chúng ta là tới làm buôn bán, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Thái Tôn còn tại Ứng Thiên phủ chờ lấy kiếm tiền đâu, cô khả không rảnh nghe cái tên thọ chết tiệt dạng liều trai. Đã hiểu. Lam Xuân cổ tay khẽ đảo, lưới đao tại bó đuốc bên dưới nổi lên hàn quang, vậy liền chặt, thay đổi một cái. Ta cũng không tin cái này mấy trăm người tất cả đều là xương cứng. Chấm đã. Chu Cao Xí lúc lắc tay béo, chặt thật lãng phí. Cái này tốt xấu là chư hầu một phương, trong đầu khẳng định đựng không ít hoa quả khô. Hắn chỉ dưới chân mấp mô mặt đất, riêng này lộ thiên một lớp da cứ như vậy mà hơn. Hắn kinh doanh cái đảo nát trên trăm năm, có thể không có điểm tư tàng hàng cứng. Như vậy cũng tốt so giết heo, người đem thịt ăn, canh xương hầm lại đổ. Gọi là bại gia. Đó là mua bán lô vốn. Chu Cao Xí ánh mắt đảo qua chung quanh một vòng thần cơ doanh binh, chúng ta là văn minh chi sư, đừng cả ngày liền biết chặt chém giết giết, đó là mãng phu làm sự tình. Chúng ta trong quân, có hay không hiểu kỹ thuật nhân tài? Chung quanh đại đầu binh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Xếp hàng xử bắn bọn hắn lành nghề, bên trên lưỡi lê đâm người cũng không thành vấn đề. Nhưng cái này nảy ra miệng việc cần kỹ thuật, đó là hình bộ trong đại lao các lao gia chuyên nghiệp, bọn hắn những người thô kịch này làm sao cái này? Nếu là không ai hội, vậy liền hay là trực tiếp. Lam Xuân hơi không kiên nhẫn, đao trong tay đã giơ lên. Báo cáo. Đám người hậu phương đột nhiên gạt ra một cái lanh lảnh thanh âm. Đám người vô ý thức tránh ra một lối, chỉ gặp một cái vóc người nhỏ gầy binh sĩ chui ra ngoài. Người này một thân uyên ương chiến áo bẩn đến tỏa sáng, phần eo cài lấy đem đao nhọn tạo xương. Cái nào doanh? Lam Xuân hơi nhướng mày, cái này binh nhìn xem tà tính. Hồi tướng quân, hậu cần chữ binh doanh. Bình thường phụ trách cho ngựa sát trùng, chỉ lở mồm long móng nhỏ gọi thầm thất. Thẩm Thất mặc dù đối mặt với quý nhân, nhưng này song dài nhỏ mắt tam giác lại không nhìn người, mà là thỉnh thoảng hướng trên kệ đại nội nghĩa hoàng trên thân nghiêng mắt nhìn, lộ ra cô không nói ra được âm lãnh sức lực. Thú ý ỉa. Chu Cao Sĩ có chút hăng hái đánh giá hắn, đây chính là cái người sống sờ sờ, người cái kia chỉ ra xúc biện pháp, có thể thông dụng. Thẩm Thất cười hắc hắc. Thế tử ra, cái này ngài liền ngoài nghề, xúc sinh của người, có đôi khi không có gì khác nhau. Thẩm Thất hướng phía trước tiếp cận nửa bước, hạ giọng, giọng nói mang vẻ một tia không che giấu được tự hào, nhỏ trong nhà đi lên số đời thứ ba, vậy cũng là ăn công lương. Nhỏ ra ra, năm đó ở trấn phủ ti chiếu trong ngục, đó là chuyên môn phụ trách giặt rửa khí cụ đầu bài kỳ quan. Trấn phủ ti. Ba chữ này vừa ra, Lam Xuân vô ý thức sờ lên sau cái gáy. Đó là hồng võ gia đao trong tay, là để đại minh triều văn võ bá quan nửa đêm làm ác mộng đều có thể dọa kẻ ra quần địa phương. Bọn hắn cả nhà vừa mới từ chỗ nào đi ra? Nha, hay là ra học bên thâm? Chu Cao Sĩ con mắt lóe sáng đứng lên, đi. Chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Thẩm Thất, con hàng này với ngươi. Cô liền một cái yêu cầu. Chu Cao Sĩ dựng thẳng lên ngón tay, một nén nhang. Cô phải biết hắn đồ lót là cái gì sắc còn có, cái đảo nát bên trên trừ bạc, đến cùng còn ẩn giấu cái gì đáng tiền bà bối. Thiếu một cái tiền đồng, cô duy ngươi là hỏi. Một nén nhang. Thẩm Thất liếc qua còn tại cái kia gầm loạn đại nội niết hoàng. Bán trụ hương là đủ rồi. Loại man di này, xương cốt nhẹ, chưa thấy qua đại minh triều chân chính biệt đời. Thẩm Thất nói, từ trong ngực móc ra một cái miếng vải đen bao. Hắn đi vào đại nội niết hoàng trước mặt. Đại nội niết hoàng nhìn xem cái này không đáng chú ý xấu hầu tử, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Người này ánh mắt không thích hợp, không giống như là nhìn người. Bà cả, ngươi muốn làm gì? Ta là đại nội thị gia Trường Sụy. Thẩm Thất dựng thẳng lên một cây tràn đầy vết chai ngón trỏ, dán tại trên môi. Chớ cái giày, đó là cái công việc tinh tế, tay run một cái liền không dễ chơi, hỏng tay nghề. Thẩm Thất đem bao vải ở bên cạnh trên giá hành hình mở ra, không có gì dọa người quay hàn, roi. Chỉ có mấy cái hình thù kỳ quái tiểu đao, có cong đến giống miệng ứng, có mỏng giống cánh ve, bắt mắt nhất chính là một cây dài nửa xích ngân châm, đỉnh còn mang theo tinh tế gai ngược, tại dưới ánh lửa lóe hàn mang. Trên hải đảo này khí ẩm trọng, dễ dàng phát hỏa. Thẩm Thất phối hợp lẩm bẩm, cầm lấy cây ngân châm kia, đã ngươi không chịu mở miệng, ta liền giúp ngươi đi trừ hỏa, toàn diện kinh lạc. Đây chính là tổ truyền tay nghề, người bình thường không hưởng thụ được. Hắn một thanh nắm đại nội nghĩa hoàng cái kia thừa hai cây đầu ngón tay tay phải. Chớ nhìn hắn gầy, tay kia kình to đến kinh người. Ngươi muốn làm gì? Đại nội nghĩa hoàng liều mạng dãy rủa, nhưng bị trói gô lấy. Chiêu này a, có cái nhã danh, gọi tỷ bà hành. Thẩm Thất thanh âm rất nhẹ, người tay đứt ruột sót. Châm này đâu, không đâm thịt, chuyên thuận kẽ móng tay đi vào trong, rắn màng xương, từng chút chọn. Mỗi chọn một bên dưới, cảm giác kia tựa như là có người trong lòng trên ngọn đạn tỷ bà. Tư bị kia. Chậc chậc, gia gia của ta nói qua, hồng võ đại án lúc ấy, có cái tham 300,000 lượng hộ bộ chủ sự, miệng so với sắt còn cứng rắn, kết quả mới gậy hai lần, liền 3 tuổi năm đó nhìn lén quả phụ tắm rửa sự tình đều chiêu. Lời con chưa dứt, Thẩm Thất cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Tay kia mang theo gai ngược ngân châm, tiến vào đại nội nghĩa hoàng móng ngón tay cái phủ xuống mặt. Bang, phản phất thật sự có một tiếng dây đàn đứt đoạn giòn vang. A a a a. Một tiếng căn bản không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, đem nơi xa trên bờ biển kiếm ăn hải âu đều cả kinh lịch lịch bay loạn. Đại nội nghĩa hoàng thân thể bỗng nhiên kéo căng, ánh mắt hướng ra phía ngoài nô ra, trên cổ gân xanh giống mấy đầu điên cuồng vặn bẹo con run, tùy thời đều muốn nổ tung. Loại đau khổ này, không phải chặt gãy tay chân đau. Đó là thuận thần kinh trực tiếp hướng đầu góc trong chui chua, tê dại, đau nhức kịch liệt, tựa như là có mang móc nung đỏ dây kém câu ở linh hồn ra bên ngoài cứng rắn kéo. Lúc này mới lần thứ nhất, các hạ cái này không chịu nổi. Còn chưa tới điệp khúc bộ phận đâu. Thần thất trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia khiêm tốn cười, công việc trên tay nhi lại vững như láo cầu. Hắn nắm nuốt đôi trầm, nhẹ nhàng đi một vòng. Gai ngược thổi qua xương ngón tay, phát ra cực kỳ nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghê răng tiếng ma sát. Ha ha ha, đại nội nghĩa hoàng răng cắn đến xích sao, trong cổ họng phát ra ống bể tổn hại giống như hà hà âm thanh, bạch mặt tử hỗn hợp có nước bọt điên cuồng tuôn ra. Soạn, một trận tiếng nước vang lên, đại nội nghĩa hoàng đụng quần trong nháy mắt ở mức một mảng lớn, một cỗ nồng đậm mùi khai tràn ngập ra. Cái gì võ sĩ nói, cái gì đại danh tôn nghiêm, cái gì thả chết chứ không chịu khuất phục. Tại Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục lắng đọng mấy chục năm không phải gì tay nghề trước mặt, yếu ớt giống dương ướt đâm giấy nháp, đâm một cái là rách. Ta nói không đến 10 hơi thở. Mới vừa rồi còn phải đổi lệ quỷ đại nội nghĩa hoàng, triệt để sụp đổ. Hắn nước mắt nước mũi khét một mặt, liều mạng gật đầu, đừng làm. Van cầu ngươi, ta đều nói, tất cả đều là các ngươi, mệnh cũng là các ngươi. Ta biết nơi nào còn có bạc. Chương 217, lớn minh phá dỡ đội, chỉ cần bạc, không cần phòng. Chương 217, lớn minh phá dỡ đội, chỉ cần bạc, không cần phòng. Gia, đại gia, đừng đâm. Đó là sản nghiệp tổ tiên, là chúng ta đại nội gia toàn 100 năm sản nghiệp tổ tiên a. Đại nội nghĩa hoàng thanh âm chỉ có vẻ sợ hãi. Hắn cái kia còn lại hai cây đầu ngón tay tay phải ở trong không khí điên cuồng cào, liều mạng muốn cách cái kia mặc vô cùng bẩn chiến áo thú y xa một chút. Thẩm Thất trong tay nắm đuốt cây kia còn không có lau sạch sẽ vết máu ngân trầm, một mặt vô tội quay đầu nhìn một chút Chu Cao Sĩ, vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái, thế tử ra, lửa này đợi còn chưa tới đâu. Căn cứ nhỏ kinh nghiệm, loại này lao tài chủ lúc này phun ra số, trình độ đại, đến lại chen, đem chất béo ép khô. Không có trình độ. Hoa quả khô. Tất cả đều là hoa quả khô. Đại nội nghĩa hoàng dọa đến bong bóng nước mũi đều xuất hiện, nơi nào còn có nửa điểm đại danh uy nghiêm, Sơn Cầu Thành. đều tại Sơn Khẩu thành tiên thủ cắt trong mật thất dưới đất. Đó là chúng ta giấu giếm thất đinh mộ phủ, giống lao thử một dạng vụn trộm toàn 100 năm tích xúc. Chu Cao Xí nghe nói như thế, cái kia một thân thịt mỡ theo hô hấp run rẩy một chút. 100 năm. Chu Cao Xí hai bước chuyển đến đại nội nghĩa hoàng trước mặt. Bóng ma khổng lồ bao phủ xuống, hắn mắt thả ngân quang nhìn chòng chọc vào cái này huyết hồ lô một dạng người lùn. Các người đám này người lùn, tại cái này ngân sơn bên trên, một ngày một đêm đảo 100 năm. Là giống như đại nội nghĩa hoàng thở hổn hển, ánh mắt tan rã, đại sâm ngân sơn quán mạch, chỉ có lịch đại gia trưởng biết. Vì không để cho kinh đô tướng quân sinh nghi, chúng ta hàng năm chỉ cống lên một chút xíu đồng tiền, còn lại bạc tất cả đều dung thành bí đao lớn nhỏ ngân cầu, giấu ở dưới mặt đất chớ cùng cô kéo những thứ vô dụng kia. Chu Cao Xí không kiên nhẫn đánh gây hắn, cô liền hỏi người một vài. Cụ thể bao nhiêu? Đại nội nghĩa hoàng nuốt một ngụm mang máu nước bọt, do dự một lát. Thẩm Thất rất phối hợp cây ngân châm hướng trên bó đuốc đục đụng, cây kim nướng đến đỏ lên. 400 vạn lượng. Đại nội nghĩa hoàng thét to, chỉ ít có 400 vạn lượng ngân, còn có hai dương cát vàng, còn có từ Cao Lệ giành được đồ cổ tranh chữa toàn bộ doanh địa chung quanh phụ trách cảnh giới thần cơ doanh binh sĩ, nguyên bản từng cái đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt. Nhưng khi 400 vạn lượng cái số này đụng tới trong nháy mắt, tất cả mọi người tiếng hít thở trong nháy mắt trở nên thô trọng. 400 vạn lượng a. Hồng Võ gia keo kiệt tìm kiếm sinh hoạt, một năm quốc khố hàng năm mới bao nhiêu? Thế này sao lại là đại danh? Đây rõ ràng chính là một đầu nuôi 100 năm, mập đến chảy mỡ ngân trừ. 400 vạn lượng. Chu Cao Xí đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, 100 năm còn đầu, tăng thêm các ngươi còn muốn tại Đại Minh duyên hải làm không có tiền vốn mua bán, làm sao có thể chỉ có 400 vạn lượng. Hắn đông nhiên xoay người, nhìn về phía bọn lính phía sau, các minh đệ, lao tiểu tử này không thành thật. Hắn coi chúng ta là này ăn mày, cầm điểm ấy bạc vụn đuổi chúng ta. Cái này có thể nhịn. Đại nội nghĩa hoàng đều muốn điên rồi. 400 vạn lượng hay là bạc vụn? Bọn này Minh quốc người là từ Kim Sơn Lý Mộc ra sao? Khẩu vị là dùng biển lấp sao? Không, đó là 10 năm trước số. Thật. Đại nội nghĩa hoàng sụp đổ địa đại hô, hắn khỏe mắt đã trông thấy Thẩm Thất lại đem ngân châm hướng trong đống lửa đưa, về sau lại có chút. Ta không có đến qua. Thật không có đến qua. Có lẽ 5 triệu, có lẽ 6 triệu. Ta chỉ biết là hầm đều nhanh nuốt không được, môn đều quan không lên. Lam Xuân, Chu Cao Xí xoay người, trên gương mặt mập kia giờ phút này hiện ra hờ quang. Tại Lam Xuân giờ phút này cũng là hai mắt đỏ bừng. Đừng đào, đều đừng đào, để đám kia đào đất dừng lại. Chu Cao Xí chỉ vào nơi xa còn tại hự nảy ra gạch binh sĩ, nói cho các minh đệ, đem trong tay cái xẻng cho cô ném đi. Đó là việc tốn sức, đó là đần công phu. Chúng ta đi dọn nhà, đi Sơn Khẩu thành chuyển có sẵn. Nơi đó có 5 triệu lượng. Không, đó là 600 vạn lượng đã bị tinh luyện tốt, bạch hoa hoa bạc. Vẫn quy củ cũ. Chu Cao Xí rội ra bà cây cả rốt một dạng thô ngón tay, bà thành. Toàn quân tướng sĩ, chia đều cái này bà thành. Nguyên bản còn đang vì đào được một khối ngân quáng thạch mà đắc chí đám binh sĩ, đầu tiên là cứ thế một chút, đầu góc quẹo góc sau, lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa gầm thét. Dọn nhà, đi con mẹ nó quáng thạch, lao tử muốn ngân cầu, bí đao lớn như vậy ngân cầu, giết lên núi miệng thành, cướp sạch đám này địa chủ lão tài. Đều không cần sĩ quan thúc giục, những cái kia nguyên bản mệt mỏi gặp cả người binh sĩ, trong nháy mắt giống như là điên cuồng, nguyên địa phục sinh. Sẻn công binh bị ném qua một bên, dính đầy bùn đất toại phát thương một lần nữa bị vác tại trên lưng. Thậm chí có mấy cái hỏa đầu quân đem vừa rửa sạch sẽ hành quân nổi hướng trên đầu khẽ trụ, cơ lấy đại môi sắt liền muốn hướng trên thuyền sông, trong miệng còn lẩm bẩm phát phát, trở về có thể mua cả một cái thôn. Lam Xuân, Lam Bân, Chu Cao Xí một phát bắt được Lam Xuân cánh tay, hai người mang 3.000 người, không, mang 5.000 người đi, mặt khác tướng sĩ toàn bộ cho ta đem doanh địa tạo dựng lên, những cái kia dò xét mỏ nhân tài tất cả đều đi ra ngoài cho ta dò xét rõ ràng cái này mỏ đến cùng có bao nhiêu bạc, nhớ kỹ, phải nhanh. Chu Cao Xí cặp mắt nhỏ kia trong lóe ra như sói qua mang. Sơn Khẩu thành cách chỗ này không xa, thừa dịp tin tức còn không có chuyến đi, cho cô đem thành lấy chết. Một con chuột đều không cho chạy đến. Cái kia đại nội cái gì hoàng nói, còn có tranh chữ đồ cổ. Chu Cao Xí khinh thường nhíu môi, những cái kia rách dưới đồ chơi đừng quản, chiếm chỗ. Chúng ta chỉ cần bằng bạc, chỉ cần đồng tiền mạnh. Nếu là chứa không nổi, liền đem những chữ kia vẽ cho cô đốt đi. Đang địa phương trang bạc. Nghe hiểu sao? Mặt tướng lĩnh mệnh. Lam Xuân âm bang hữu lực liền ổn quyền, quay người đối với ngay tại tập kết đội ngũ quát to một tiếng, toàn thể đều có. Mục tiêu Sơn Khẩu thành. Quần áo nhẹ tiến lên, đem vô dụng che phủ quyển đều cho láo tử ném đi, giữ lại khí lực con bạc. Xuất phát. Ầm ầm, đại địa rung động. 5000 tên đã sớm bị ba thành tiền thưởng kích thích trong mắt xanh lét đại minh hổ làng chi sư, như là vỡ đê hồng thủy, vòng quanh đầy trời bụi đất, hướng về Sơn Khẩu thành phương hướng chạy như điên. Nhìn xem đại quân đi xa bóng lưng, Chu Cao Xí thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đặt mông ngồi tại vừa rồi khối kia ngân quáng thạch bên trên. Ôi, từng ngày này cho mệt. Hắn nuốt nuốt đau nhức béo eo, cuộc chiến này a, chính là cá thể việc nhỏ. Hay là tại phía sau kiếm tiền thích hợp cô? Hắn nhìn vẻ mặt đờ đẫn đại nội nghĩa hoàng. Đi, đừng ở cái kia giả chết. Chu Cao Xí cười híp mắt nói ra, vừa rồi đó là món ăn khai vị, chúng ta chút người này, khẩu vị lớn đâu. Đại nội nghĩa hoàng nhìn xem tên mập mạp này. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy cái này cười híp mắt mập mạp, so cái kia cầm châm biến thái còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Bởi vì tên mập mạp này trong lúc nói cười, liền phải đem hắn đại nội ra trăm năm cơ nghiệp nhổ tận gốc. Ngươi còn muốn làm gì? đại nội nghĩa hoàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bạc đều cho các ngươi, ngân sơn cũng cho các ngươi, ta thật không có sách, cách cục nhỏ không phải. Chu Cao Xí lắc đầu, cái này 600 vạn lượng chỉ là các ngươi đại nội ra một nhà. Cô cảm thấy hứng thú chính là trên đảo này như ngươi loại này toàn 100 năm của cải nhà giàu còn có mấy nhà. Chương 218, chỉ cần là bạc, thiên hoàng lão nhi quần lót cũng phải lột xuống. Chương 218, chỉ cần là bạc, thiên hoàng lão nhi quần lót cũng phải lột xuống. Cái đảo nát cũng chỉ có các ngươi đại nội ra một đầu này dây béo. Chu Cao Xí ngữ khí tất cả đều là ghét bỏ, cô đọc sách thiếu, ngươi đừng lừa gạt cô. Cái này dù sao cũng là cái quốc đi, khác địa chủ lão tài đâu, đều chết hết. Trên giá hành hình, đại nội nghĩa hoàng toàn thân còn tại không bị khống chế co giật. Loại kia ngân châm thuận kẽ móng tay kích động thần kinh tư vị, so chặt đầu còn muốn tra tấn gấp một vài lần. Nó không chỉ đánh gây hắn cảm giác đau ranh giới cuối cùng, càng làm một mùi lửa, đem hắn kia cái gọi là võ sĩ tôn nghiêm, gia tộc vinh diệu, đốt thành một đống cho tàn. Giờ phút này, hắn cái kia bị đau đớn quấy thành bột nhau trong đầu, một cái cực độ bặm mẹo, âm u suy nghĩ, giống độc thảo một dạng sinh trưởng tốt, nếu đại nội ra xong, cái kia người khác dựa vào cái gì tốt hơn? Dựa vào cái gì chỉ có ta một người tại cái này thụ hình? Dựa vào cái gì chỉ có ta ngân sơn bị cướp? Mọi người cùng nhau chết, đó mới gọi công bằng. Ta muốn lôi kéo toàn Nhật Bản đại danh, cùng một chỗ xuống địa ngục. Không có. Không chết hết đại nội nghĩa hoàng thanh âm khàn giọng có nghe, nhưng hắn tấm kia máu thịt be bét trên khuôn mặt, lại còn nở nụ cười, kẻ có tiền. Còn nhiều. Còn nhiều a. A. Chu Cao Xí cặp kia bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ, trong nháy mắt lóe ra hai đạo tạc quang, tới tới tới, triển khai nói một chút. Chỉ cần ngươi nói để Cao Ngạo Hưng, cô phát thiện tâm, thậm chí có thể cho thẩm thất cho ngươi cái kia chân gậy khe hở bài châm, bảo đảm ngươi không chết. Hướng đông. Một mực đi về phía đông đại nội nghĩa hoàng dùng cái kia tàn phế tay, há miệng run rẩy tại tràn đầy bùn bẩn trên địa đồ phủi đi ra một đạo vết máu, cuối cùng hung hăng đâm tại Bản Châu đảo nội địa, nơi đó là Sơn Danh Thị địa bàn. Sơn Danh Thị nắm trong tay cả nước 1/6 lãnh thổ, người xương 6/1 địa. 1/6. Chu Cao Xí bĩu môi, vẻ mặt khinh thường mảnh đầu một chút, địa bàn rất có cái dám dùng. Nếu là Thâm Sơn cung cấp, đưa cho cô đều ngại chiếm chỗ. Cô muốn là đồng tiền mạnh, biết hay không cái gì gọi là vốn lưu động, giàu, giàu đến chảy mỡ. Đại nội nghĩa hoàng trừng lớn trong trong mắt vằn vện tia máu, đó là đối ngày xưa túc địch khắc cốt minh tâm ghen ghét. Sơn Danh Thị khống chế nhưng Mã Quốc, nơi đó có sinh giã ngân sơn, còn có hoàng kim. Mặc dù không có thạch kiến ngân sơn đại, nhưng trong này vàng, chất lượng vô cùng tốt, là vàng 10. Vàng. Hai chữ này vừa ra, Chu Cao Xí nguyên bản coi như bình tĩnh mặt béo trong nháy mắt đỏ lên. Nếu là bạc là thịt ba chỉ, cái kia vàng chính là gan rồng phượng thủy a. Đó là có thể làm cho tất cả đại minh người nổi điên bà bối. Trừ Sơn Danh Thị, còn có chỗ này đại nội nghĩa hoàng ngón tay tiếp tục run rẩy thượng gì, cuối cùng gắt gao đặt tại một vị trí bên trên, kinh đô. Nơi này ngồi lão hồ ly kia, đủ lợi nghĩa đầy. Nâng lên cái tên này, đại nội nghĩa hoàng hận đến răng cắn đến khanh khách rung động. Cái này không chỉ có là mộ phụ tướng quân, càng là đặt ở đại nội ra trên đầu làm mưa làm gió nhiều năm núi lớn. Ngày bình thường chúng ta phải quỳ lấy cho hắn tặng lễ, hiện tại ta muốn nhìn lấy hắn so ta thảm hại hơn. Đủ lợi nghĩa đầy người lao tặc này, hắn cầm giữ cùng các ngươi đại minh khám hợp mậu dịch. Đại nội nghĩa hoàng giống như là cái triệt để điên dại dân cờ bạc, đem tự mình biết tất cả át chủ bài một mạch toàn đổ ra, toàn Nhật Bản đồ tốt đều chạy đến hắn tư khố. Hắn tại Bắc Sơn đóng một tòa biệt thự, nghe nói hắn định dùng lá vàng đem cả lâu các đều dán đầy, liên mảnh ngói đều muốn mạ vàng. Hắn gọi nó kim các tự. Chu Cao Xí ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghe rõ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thẩm thất, chỉ vào đại nội nghĩa hoàng, thẩm thất, ngươi nghe không? Cái này bại gia đồ chơi nói cái gì? Thiếp bằng bạc, dùng vàng đóng lâu. Thẩm thất cũng là một mặt ngốc trệ, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thế tử, đây cũng quá, quá xa hoa lãng phí. Cho dù là chúng ta ứng thiên phủ hoàng cung, vậy không dám như thế tạo a. Bệ hạ nếu là biết có người dám dùng vàng gián tưởng, đoán chừng có thể đem người kia ra lột cho thảo. Thế này sao lại là xa hoa lãng phí? Đây là phạm tội, đây là đối đại minh bất kính, là đối với tiền tài khinh nhẫn. Chu Cao Xí nhảy dựng lên, cái kia một thân thịt mỡ đều tại kịch liệt run rẩy, đó là bị tức cũng là bị kích động. Hắn mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, vàng là dùng đến lưu thông, là dùng tới làm quốc khố dự trữ, dù gì cũng là đánh thành đồ trang sức mang trên người. Hắn thế mà lấy ra gián tưởng, đây là lãng phí, quả thực là làm cho người giận sôi phạm tội. Hắn một bước đi tới, ngươi xác định lao tiểu tử kia thật có nhiều như vậy vàng? Chỉ nhiều không ít. Đại nội nghĩa hoàng điên cuồng gật đầu, ánh mắt cùng nhiệt, đủ lợi ra nhà kho ngay tại kinh đô, cái kia cái gọi là hoa chi ngự chỗ trong, chất đầy từ các nơi vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, còn có từ đại minh mua về tơ lụa, đồ sứ, đồng tiền. Đó là toàn bộ Nhật Bản mập nhất một miếng thịt, cắn một cái có thể chảy mỡ loại kia. Tốt tốt tốt. Chu Cao Xí hưng phấn xoa xoa hai cái tay béo, miệng lẩm bẩm, thay trời hành đạo. Đối, chúng ta đây là đi cứu vớt những cái kia bị tao đập vàng. Hắn lại nhìn về phía đại nội nghĩa hoàng lúc, ánh mắt thay đổi, không còn là nhìn một đầu chó chết, mà là giống đang nhìn một cái thân mật kim bài hướng dẫn du lịch. Xem ra ngươi lão tiểu tử này còn có chút tác dụng, giác ngộ này đi lên đến rất nhanh, đường đi chiều rộng à. Chu Cao Xí cười híp mắt nhìn xem đại nội nghĩa hoàng, nếu kia cái gì đủ lợi tướng quân có tiền như vậy, còn không hiểu được chân quý, na cô nếu là không đi giúp hắn đảm bảo một chút, vậy cũng quá không cho mặt mũi. Thế tử, vậy chúng ta đánh trước cái nào? Thẩm thất ở bên cạnh ma quyền sát trưởng, trong tay dao róc xương tại đầu ngón tay vòng vo cái hoa, hiển nhiên còn không có giết qua nghiện. tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Chu Cao Xí vung tay lên, trước tiên đem kia cái gì sơn danh thị mỏ vàng cho bưng, vừa vặn tiện đường. Sau đó một đường đẩy lên kinh đô đi. Nếu đã tới, liền muốn cùng hưởng ân huệ, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống nằm nhòi trong bùn đất đại nội nghĩa hoàng, ngươi có muốn hay không báo thủ? Đại nội nghĩa hoàng sững sờ, con mắt đục ngầu kia trong, dần dần dấy lên một đoàn tên là điên cuồng lửa. Cái kia đủ lợi nghĩa lầy, bình thường không ít khi dễ ngươi đi. Chu Cao Xí cười đến như cái 300 cân đất mà, hướng dẫn từng bước, còn có cái kia sơn danh thị, khẳng định vậy cùng ngươi có khúc mắc đi. Hiện tại cơ hội tới, ngươi cho cô đái lộ, phụ lòng trách giết người, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn xem ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng cửu nhân, như chó nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, bị chúng ta dẫm tại dưới chân, ngươi không vui sao? Đại nội nghĩa hoàng con ngươi bỗng nhiên co vào, nhìn xem cửu nhân không may, nhìn xem cái kia cao cao tại thượng đủ lợi nghĩa đầy, cũng bị bọn này như lang như hổ quân minh lột sạch gia sản, giống như chính mình kêu rên cầu xin tha thứ, như con chó chết một dạng bị kéo đi. Loại kia hình ảnh, chỉ là ngấp lại, liền để hắn huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. So có được tòa kia ngân sơn còn muốn thoải mái. Hắc, hắc hắc, đại nội nghĩa hoàng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười lộ ra một cỗ điên cuồng, "Tốt, ta dẫn đường, ta cho các ngươi dẫn đường, ta biết nơi nào có tạm biệt đường gần, ta biết binh lực của bọn hắn bố trí." Hắn liều mạng muốn từ trong bùn đất đứng lên, hướng Chu Cao Xí biểu hiện ra giá trị của mình, thậm chí lẻ lươi liếm miệng một cái bên cạnh vết máu, chỉ cần có thể hủy bọn hắn, ta cho các ngươi làm chó. Khi nghe lời nhất cầu, cùng lúc đó, khoảng cách Thạch Kiến Ngân Sơn ngoài 30 dặm, Sơn Cầu Thành, làm đại nội thị bản theo thành, nơi này xây dựa lưng vào núi, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nhưng giờ phút này, cả tòa thành chỉ bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, liền liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm cho người bất an nôn nóng. Ông, ông, mặt đất tại có chút rung động, nơi xa bờ biển chuyển đến không còn là ba đạo thanh, mà là một loại trầm thấp, như là cự thú gầm nhẹ giống như banh minh. Chuyện gì xảy ra? Cái này ngày nắng, địa long xoay người. Thiên thủ trong các, lưu thủ đại nội gia thủ tịch gia lão, Sam Trọng Minh, chính nôn nóng tại tạ tạ mỉ bên trên qua lại dạo bước. Năm nào quá ngũ tuần, mặc một thân màu đen thẳng rủ xuống, bên hông cài lấy hai thanh thái đao, trong mày, trong lòng loại kia dự cảm bất tường, theo tiếng oanh minh kia càng ngày càng gần, trở nên càng mãnh liệt. Chương 219, nghe nói các ngươi lưu hành đơn đấu, ta lựa chọn hỏa lực bao trùm. Chương 219, nghe nói các ngươi lưu hành đơn đấu, ta lựa chọn hỏa lực bao trùm. Báo. Một tên quáng hạo kỳ lính liên lạc lộn nhào phá tan cửa lớn, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, đại nhân. Bờ biển. Loạn. Toàn loạn. Những cái kia trốn về đến ngư dân đều điên rồi, nói nhìn thấy so núi còn cao hơn thuyền đen. Còn có tiếng sấm. Ngày nắng ngay tại sân đánh. Bà cả. Sam Trọng Minh bên cạnh cái bàn chén trà bị hắn phất ống tay áo một cái quét xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát. Cái gì thuyền đen? Cái gì sẽ đánh? Rõ ràng là Tế Xuyên gia thừa dịp gia chủ không tại, muốn đánh lén. Vị này đại nội gia thủ tịch gia lão, giờ phút này thái dương nổi gần xanh. Đại nội nghĩa hoàng mang đi trong tộc tinh nhuệ nhất 3000 võ sĩ đi dò xét ngân sơn, bây giờ sơn cầu thành chính là một tảng mỡ dày. Truyền lệnh xuống, gõ vang trận chuông. Sam Trọng Minh một thanh giật xuống treo trên tường ra truyền thái đao, đem cố phòng mở ra. Tất cả trúc giáp, bị thuẫn, cho dù là nắp nồi đều phát cho đủ nhẹ. Nói cho tất cả nam nhân, đây là thủ vệ gia viên tử chiến. Ai dám lui lại một bước, ta tự mình chặt đầu của hắn. Đông, 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 gấp rút mà trầm muộn tiếng chuông bao phủ cả tòa núi Miệt Thành. Dưới thành đình triệt đề, không chỉ có là võ sĩ, liền trên đường tiểu thương, phụ nữ ôm đứa bé cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Gô gô dẫm tại trên đường lát đá thanh âm loạn thành một bầy, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa liên tiếp. Nhưng trong hỗn loạn này, lại có một cố dị dạng cuồng nhiệt tại bốc lên. Mấy trăm tên lưu thủ võ sĩ cũng không có trốn. Bọn hắn từ riêng phần mình trong dinh thự xông ra, mặc vào đại khải, những cái kia dùng lớp sơn cùng tơ thường bệnh áo giáp. Bọn hắn thắt chặt hai gò má, tại trong đình viện tập kết. Tống trở, tống trở. Có người thậm chí xuất ra bạch bố điều lặc tại trên trán, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thấy chết không sờn điên cuồng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chiến tranh là thần thánh nghi thức. Song phương đại tướng xuất trận, liên hệ tính danh, sau đó một đối một đơn đấu, cuối cùng mới là đủ nhẹ bọn họ loạn chiến. Liền xem như Tế Xuyên gia đại quân, dựa vào sơn khẩu thành địa lợi, chúng ta cũng có thể cắn xuống bọn hắn một miếng thịt. Sam Trọng Minh cưỡi trên chiến mã, nhìn xem bọn này đằng đằng sát khí ra thần, trong lòng nhất định. Báo. Lại một tên trinh sát xông vào sân nhỏ, đại nhân. Tới. Bọn hắn tới. Vội cái gì? Là nhà nào cờ hiệu? Tế Xuyên chín rượu tinh. Hay là thiếu nhị gửi mắt kết? Không. Không phải, trinh sát răng run lên, cả người đều đang run rẩy. Là màu đỏ. Màu đỏ tường. Còn có. Quái thú. Đó là quái thú thanh âm. Sam Trọng Minh nghe được không hiểu ra sao, trong lòng giận lên. Cố lộng huyền hư. Đi. Theo ta ra khỏi thành nên địch. Hắn đá một cái bụng ngựa, chiến mã bị đau, Tê Minh lấy sông ra cửa thành. Sau lưng, 500 tên võ sĩ ngao ngao kêu đuổi theo, đùi đất tung bay. Sông ra cầu treo, đìm ngựa ngừng chân. Sam Trọng Minh vừa định dồn khí đan điền, đến một tiếng chấn nhiếp địch gan gầm thét, người đến người nào. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, thấy rõ phía trước cảnh tượng trong mấy mắt. Hắn dọa đến kém chút từ trên ngựa ngã xuống. Tầm mắt quấy trên đường lớn. Không có lộn xộn đủ nhẹ, không có vung vẩy thái đao võ sĩ. Chỉ có một mảnh để cho người ta hít thở không thông màu đỏ đen thủy triều. Chính giữa là 3000 tên người mặc màu đỏ huyền ương chiến áo, đầu đội mũ rộng vành màu đen thần cơ doanh tay súng kiếp. bọn hắn xếp thành chỉnh tề làm cho người khác giận sôi hàng ngang, mỗi người ở giữa khoảng cách phảng phất là dùng có thước đo một dạng. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất. Tại hai cánh, mấy trăm tên cưỡi ngựa cao to cụ trang kỵ binh chính lạnh lùng tới lui. Chiến mã đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, móng ngựa đào động lên mặt đất, đây chính là chân chính quan ngoại lương câu, so uy quốc loại này thấp bé quả xuống ngựa cao hơn chừng một cái đầu. Mà tại đội ngũ giữa khe hở, mấy chục chiếc do la ngựa lôi kéo xe lớn chính chậm rãi tiến lên. Trên xe chứa kỳ quái, như là cỡ lớn thùng dầu một dạng cục sắt, đó là trải qua cải tiến không có lương tâm tháo. Không có hò hét, không có chống trận, chỉ có đều nhịp tiếng bước chân, đó là giày nặng giày quan giẫm đạp đại địa thanh âm. Đông, đông, đông. Loại trầm mặc này cảm giác các bách, để hắn dưới hông chiến mã cũng bắt đầu bất an lui lại, bản năng cảm thấy sợ hãi. Cái này, đây là ở đâu ra quân đội? Sam Trọng Minh nắm chuôi đao tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đó căn bản không phù hợp hắn đối với chiến tranh bất luận cái gì nhận biết. Đội ngũ phía trước nhất, một thân sơn văn giáp lam bần, cưỡi tại một thớt toàn thân đen nhánh trên chiến mã. Cầm trong tay hắn một cái kính viễn vọng một lỗ, tùy ý quét mắt một vòng nơi xa cái kia giống như con khỉ nhảy loạn Nhật Bản võ sĩ. Đó là dẫn đầu. Lam Bân để ống dòng xuống, quay đầu hỏi bên cạnh phó quan. Xem bộ dáng là, đại nhân, muốn hay không gọi hàng chiêu hàng? Khuyên cái rắm. Lam Bân gắt một cái. Hắn là đến dự tiền, không phải đến làm ngoại giao. Thái Tôn nói qua, Kỳ Dương Vương kiển sự tình hắn rất ưa thích. Nói cho các minh đệ, động tác nhanh nhẹn điểm, đừng chậm trễ ban đêm ăn cơm. Lam Bân thậm chí liền đao đều chẳng muốn nổ, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, sau đó, đống nhiên vung xuống. Toàn thể đều có, đứng nghiêm. Giang giác. Mấy ngàn người đội ngũ đứng im, chỉ có khôi giáp phiến lá va chạm giòn vang. Hàng thứ nhất, nửa quỳ. Hàng thứ hai, lập tức. Dự bị, Sam Trọng Minh nhìn xem trong nháy mắt kia hạ thấp đi một nửa màu đỏ bức từng người, nhìn xem cái kia mấy ngàn cái đen ngòm cái ống đồng loạt nhắm ngay chính mình, một cỗ xuyên tim hàn ý bay thẳng đỉnh đầu. Mặc dù hắn chưa thấy qua cái đồ chơi này, nhưng sinh vật bản năng nói cho hắn biết, muốn chết. Công kích. Sam Trọng Minh phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, giơ lên thái đao, đại nội ra các dũng sĩ. Vì vinh diệu phanh. Không phải một tiếng súng vang, mà là như là một vách tường sụp đổ giống như tiếng nổ đùng đoàng. Vâng. Đại đoàn khói trắng tại trước trận bay lên, đó là thuốc nổ đen tiêu đốt thịnh yến. Mấy trăm quả đạn chỉ sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở tử vong chi võng, trong nháy mắt bao trùm cái kia mấy trăm mét khoảng cách. Không có cái gì đao bổ đạn, không có cái gì vũ dũng hơn người. Tại xếp hàng sử bắn tuyệt đối hỏa lực trước mặt, Sam Trọng Minh vẫn lấy làm kiêu ngạo đại khải tựa như giấy một dạng. Phốc phốc phốc, đó là đạn chỉ chui vào nhục thể, đánh nát xương cốt thanh âm. Sam Trọng Minh thậm chí liền cảm giác đau cũng không kịp sinh ra, cả người lẫn ngựa bị đánh thành cái sảng. Máu tươi tiêu sạng, thịt nát bay tứ tung. Mới vừa rồi còn ngao ngao kêu 500 võ sĩ, trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, giống như là bị cắt đổ lúa mạch. Tổ hỏa pháo. Đó là cửa thành, không phải bài trí. Lam Bân thanh âm tại khói lửa bên trong lộ ra đặc biệt lanh khốc, cho lão tử đem cái kia cửa gỗ nát toanh mở. Kỵ binh chuẩn bị, lỗ hổng vừa mở, trực tiếp dẫm vào đi. Là. Hậu phương, mấy tên hán tử tráng kiện cấp tốc điều chỉnh những cái kia đại thùng sắt góc độ. Tư, ngòi nổ nhóm lửa. Thông. 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 Vài bao gói đến răn răn chắc chắc túi thuốc nổ. Trên không trung xẹt qua một đạo cũng không duyên dáng đường vòng cung, lảo đảo đánh tới hướng sơn khẩu thành đầu tường.